Giờ tiếp tục bài Phương Thổ Mô Ni, bữa nay cho hết cái chương chương vừa rồi là chương 14, thế làm hết chương 14 rồi qua tới chương 15. Bây giờ cái phần này đầu tiên là nói về cái nhân thể của người bình thường và nhìn vào anh ta ở trong cái cõi của anh ta. Cái nhân thể này là cái chân ngã đó, không phải chân ngã, cái này gọi là thể thượng trí. Bây giờ nếu mà mình mà lên tới cái cõi thượng trí, mình nhìn vào một cái người, chân thể của một người thật đó, thì là mình sẽ thấy cái thể thượng trí của người ta nó là một cái thể rất là sáng chói, rất là huy hoàng. Bây giờ chúng ta ở dưới này, dưới trần thế này, chúng ta có thể tưởng tượng anh ta thực sự ra sao, thì chúng ta nên tưởng tượng anh ta giống như là một cái vị thánh rất là oai phong. Nhưng mà ngay cả bây giờ mình có tưởng tượng như vậy đi nữa thì nó cũng không có mô tả được tất cả những cái gì ở trên cõi đó, tại vì mình chỉ có thể tưởng tượng được một cái phần rất nhỏ của anh ta, và nó bị nhồi nhét vào trong một cái hoàn cảnh chật hẹp ở dưới cõi trần. Ví dụ như là nếu mà một người bỏ cái ngón tay vào trong một cái lỗ ở trong tường, hay là bỏ ngón tay vào một cái lỗ vào một cái ống bằng sắt, để cho cách nào để anh ta không cách nào mà co ngón tay lại, cong ngón tay lại, thì rõ ràng là anh ta không thể nào mà thể hiện được bất cứ cái gì của anh ta qua cái ngón tay bị bó đó. Thì cũng giống như thế, khi mà một cái nhân thể, tức là một cái thể thường trí của người ta mà phải đi xuống trần như thế này nữa, thì và xuống đây nó cũng chật chội vào cái nơi cõi trần này, nó cũng chật chội và đặc kệt, nó cũng giống như là mình bỏ ngón tay vào trong một cái ống sắt, thành ra nó không có thể hiện được gì cả. Bây giờ chúng ta cũng có thể so sánh thêm nữa chút xíu là giả tỷ cái ngón tay đó nó cũng có một cái tâm thức của nó, đáng kể đến nỗi mà ngay cả cái ngón tay đó nó không có biết gì về cái cơ thể dính vào cái ngón tay đó, và cái ngón tay nó quên rằng là nó là thành phần của cả cái cơ thể này, và nó quên mất là trong cái lúc trước thì cái ngón tay nó tha hồ được co duỗi trước khi mà thò tay vào cái ống sắt, thì nó được co duỗi thoải mái tự do như thế nào, và bây giờ nó phải chấp nhận rằng là nó bỏ vào trong cái ống này, và nó phải nó phải cọ sát vào những cái cảnh của cái ống sắt, và nó phải tưởng tượng là cái ống sắt này mang lại cho nó những điều vui thú bằng cách là nó đi kiếm tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, vân vân, mà nó không biết rằng là nó chỉ thực sự sống được khi mà nó rút ngón tay ra khỏi cái ống đó mà thôi, và nó phải biết rằng là nó là một thành phần của cái cơ thể, chứ nó không phải rằng là nó đi chui vào cái ống sắt như vậy. Thì nếu mà chúng ta tưởng tượng cái hình ảnh mà nó cũng thô thiển như thế, thì chúng ta cũng có một ý tưởng nào đó về cái phàm ngã so với chân ngã. Ngoài ra nếu mà chúng ta còn so sánh một cái hình ảnh hay ho hơn nữa, thì chúng ta tìm thấy những cái hình ảnh đó ở trong một số những cái chuyện cổ tích. Ví dụ như là cái anh chàng Narcissus. Narcissus là cái anh chàng mà hồn của cái hoa thủy tiên đó. Thì ngày xưa anh ta rất là đẹp và anh ta tự yêu mình quá đến nỗi mà anh ta nhìn xuống cái ao, anh ta thấy anh ta đẹp quá, anh ta mê anh ta quá, và anh ta như thế anh ta rớt xuống ao và anh ta bị chết đuối ở trong cái ao, và như thế thì anh ta trở thành một vị thần hoa, thần của cái hoa thủy tiên, và anh ta bị dính vào với cái trái đất. thì cái điều đó nó cũng giống như là cái ego, là cái chân ngã của mình. Cái chân ngã, bây giờ nói chân ngã quên, phải nói là Kusumi, ego. Ego là chân ngã. Bây giờ chân ngã này nhìn xuống nước và nhìn vào cái nước của những cái cõi, cõi trung giới và cõi hạ giới. Xong rồi anh ta nhìn thấy anh ta có một cái phàm ngã như thế, rồi anh ta tưởng anh ta chính là cái phàm ngã đó, anh ta cảm thấy mê cái phàm ngã đó, và anh ta cũng bị dính vào trái đất. Một cái chuyện kể khác là chuyện nói về Proserpine. Khi mà người này hái cái hoa thủy tiên thì bị nắm chặt lấy, và thì tự nhiên bị cảm thấy là có một cái sự khao khát về cái thế giới ở bên dưới, thế giới underworld, chắc là địa ngục quá. Và mặc dù là, tức là cô ta nhìn thấy hoa đẹp của cô ta chắc rớt xuống nước, xong là bị, là chắc là chết. Nhưng mà cô ta được bà mẹ cố gắng cứu cô ta khỏi cái cảnh đó. Nhưng mà cô ta cũng phải sống cuộc đời cô ta một nửa ở dưới và một nửa ở trên. Tức là phải phải vừa đầu thai xuống, và một nửa là, hay còn là, chắc cô này nửa là tiên nữ, nửa là phàm trần rồi đấy. Cũng chả biết cái cô Proserpine là gì, chắc là tiên bị rắn, tiên bị đọa. Một cái chuyện cổ tích nữa là cái ông Minotaur. Thì Minotaur này chắc là cái ông này nhân mã, là nửa người nửa ngựa. Thì cái thành phần thấp, cái tính chất thấp của anh ta ở người là vì anh ta là nửa người và nửa ngựa, tức là nửa người và cái thân người trên là người, và thân người dưới là con ngựa có bốn chân. Và cuối cùng thì anh ta bị giết chết bởi cái ông Theseus. Theseus này là tượng trưng cho cái phần trên cao của anh ta, hay là cái phần chân ngã, và đã càng ngày càng mạnh thêm, tăng thêm sức mạnh, cuối cùng là đưa dùng cái cây kiếm của Thượng Đế Cha, tức là tinh thần, spirit là tinh thần, thì lấy cái cây kiếm nó xong rồi giết giết cái anh Minotaur là nhân mã này, được hướng dẫn vào trong cái vùng của ảo giác. Ảo giác đã làm nên những cái cõi dưới thấp này, và do những cái sự hiểu biết về cõi vô hình đã được cái Ariad, là không biết là Ariad là đàn ông hay đàn bà, là tượng trưng cho trực giác, thì cái phần cao đã có thể giết chết cái phần thấp, và như thế thì được cứu thoát khỏi một cái lưới của cái gọi là một cái lưới của ảo ảnh. Nhưng mà hãy còn có một cái sự nguy hiểm cho anh ta, là anh ta bắt đầu cảm thấy tự hào về trí thức của mình, và anh ta coi thường cái trực giác. Ngay cả cái vị là Theseus, giống như Theseus là coi thường Ariad, và như thế thì anh ta cứ đặt nặng cái vấn đề là cái trí thức thôi, mà không có thể thể hiện được cái phần cao cao nhất của mình là về trực giác. Đây là những cái chuyện cổ tích, nó mang tính cách ví von. Rõ ràng là nhìn, nếu mình nhìn về cái vấn đề đầu thai để mà luân hồi thì chúng ta chỉ có thể nhìn nó với cái nhìn của chân ngã, mỗi một hoạt động của chân ngã ở trong những cái cõi thấp là một cái vòng tròn, một cái vòng tròn đi xuống rồi đi lên. Cái con mắt giới hạn của cái phàm ngã thì chỉ có thể bắt được một cái phần nhỏ của cái cung phía dưới, và tưởng rằng là cái cung đó là một cái đường thẳng. Tưởng rằng cái cung đó là một đường thẳng và coi nó quá quan trọng về cái sự bắt đầu và sự cuối cùng của cái đường thẳng đó. Cho nên tưởng rằng là mình sinh ra rồi chết đi thì tưởng là mấy cái đó là quan trọng. Trong khi mà thực ra thì cuối cùng đó là đi đi ra khỏi cái đó thì sự thực là được giải thoát khỏi cái đó. Đối với cái nhìn của chân ngã, trong cái phần mà đi xuống và đầu thai để sinh sống dưới trần mà chúng ta gọi là đời sống con người, thì cái lực ở bên ngoài của chân ngã hay còn mạnh, tức là khi mình còn nhỏ đó, thì cái lực bên ngoài hãy còn mạnh. Và vào khoảng giữa cuộc đời thì trong bình thường ra thì cái lực đó nó yếu mất rồi. Và như thế thì cái gì nhỉ? Tức là cái lực bên ngoài còn mạnh, bây giờ thì cái lực bên trong nó phải đẩy người đó. Tuy nhiên không có một cái sự thay đổi mạnh mẽ nào đâu, tại vì nó không phải là một cái góc cạnh mà nó chỉ là một cái đường cong ở trên cùng một cái vòng tròn mà thôi. Nó giống như là mình đi xuống đi lên, nó giống như một cái vòng cung, giống như là một cái hành tinh nó chạy ở chung quanh một cái cái gì nhỉ? Học biết là cái quỹ đạo của nó. Tuy nhiên nó thực sự là một cái điểm để mà quay ra, nó là một cái điểm quay ở trong cái điểm ngã quẹo đó, ở trong cái vòng nhỏ đó của cái sự tiến hóa. Mặc dù là đối với chúng ta thì chúng ta không có nhìn thấy rõ là nó đánh dấu ở chỗ nào ở trong cái đối với những người Ấn Độ ngày xưa thì người ta nói rằng là cái kế hoạch cuộc đời của mình thì nó đánh dấu ở cuối cùng, giống như là một cái người giữ nhà, tức là cái giai đoạn chu kỳ mà người ta sống dưới đất thì giống như là một cái người giữ nhà thôi. Là cái đoạn hơi khó hiểu. Ở trong cái hệ thống ngày xưa thì một người sẽ sống 21 cái năm đầu tiên của anh ta là anh ta đi học, và 21 cái năm kế đó là anh ta phải làm những cái bổn phận giống như là một cái người giữ nhà và là chủ của gia đình. Nhưng mà rồi sau đó khi anh ta đến tuổi trung niên thì anh ta bỏ quên những cái chuyện quan trọng ở những cái sự lo lắng về trái đất, và anh ta đưa lại cái căn nhà và những tài sản của anh ta cho con anh ta, tức là khi mà anh ta ngoài 40 rồi đó thì anh ta nhường nhường cái căn nhà và tài sản cho đứa con, và anh ta đi vào trong một cái lều nhỏ để sống với bà vợ, và anh ta để dành 21 cái năm cuối cùng để mà nghỉ ngơi và nghiên cứu về tinh thần ở trong một cái khu rừng nếu anh ta muốn. Không phải, xin lỗi. Anh ta để nghiên cứu về tinh thần và để tập thiền định. Và sau cái đó, tức là sau khi anh ta đã được 60 mấy tuổi rồi đó, thì phải đến cái giai đoạn sau cùng là giai đoạn thứ tư, thì anh ta sẽ tuyệt đối xa cách mọi người và anh ta chiêm ngưỡng ở trong rừng mà thôi, nếu anh ta muốn. Ở trong tất cả cái này là thời xưa đó, thời xưa ở bên Ấn Độ là như vậy. Trong tất cả những cái này thì quãng giữa của cuộc đời chính là cái điểm mà anh ta quẹo ngã ngã rẽ của anh ta, tức là anh ta bốn mấy tuổi đó là anh ta bỏ dẹp bỏ hết cuộc đời và anh ta bắt đầu tu hành. Và cái điều này rõ ràng là cái điểm này nó rất là quan trọng hơn là cái lúc anh ta được sinh ra hay là lúc anh ta chết đi, tại vì nó đã đánh dấu cái giới hạn của cái năng lực mà anh ta mang ra ngoài của cái chân ngã. Và bây giờ anh ta thay đổi, và từ cái hơi thở ra của anh ta bây giờ anh ta thở vô. Từ cái điểm này thì không có một cái gì khác hơn là một cái sự mà rút lui vào bên trong, và cả cái sức lực của cái người đó và cái sự chú ý của người đó càng ngày càng rút vào và không quan tâm tới những cái chuyện đời nữa, mà anh ta sẽ tập trung vào những cái cõi cao hơn. Nếu mà ta thấy như thế thì chúng ta thấy cái cảnh đó thì chúng ta phải có thấy ấn tượng, rất là ấn tượng rằng là tại sao mà người Ấn Độ họ không có phù hợp được cái đời sống văn minh của của các nước Âu Châu. À, xin lỗi, để giảng lại cái đoạn này. Tức là chúng ta nhìn thấy cái người Ấn Độ ngày xưa họ như vậy, thì chúng ta đối với cái cách mà sống của họ thì người Âu Châu không thể nào mà làm được như vậy. Tức là cái điều kiện của cái đời sống của người Âu Mỹ thì không có làm được giống như họ. Ở trong cái cung của cái sự tiến hóa này, tại cái điểm mà cái người đó bỏ rơi cái cơ thể thì nó không quan trọng gì cả. Nó chỉ quan trọng nếu mà tại sao ông hai đâu mà ông hai tự nhiên gọi tôi một cách kỳ cục, gọi này là kỳ thế nhỉ, không thấy ông hai đâu. Bây giờ để tôi đóng cái room này tôi gọi lại rồi nha ông hai, nếu không vô được ông cứ gọi tôi mà tôi không thể nào mà át ông được. Ông hai à, sao bây giờ ông hai cái này nick này kỳ thế, gọi áp vô không có được. Bây giờ tôi gọi rồi ông hai nhận lời nhé. Ông hai ơi, không hiểu sao khi mà ông hai gọi tôi không áp được vào room. Tôi không áp được vào room mà cái tên này, nick này lạ quá. Tại sao cái nick này lại...
Tôi gọi đi, tôi gọi đi thì nó tắt.
Anh gọi cho tôi, bây giờ tôi trả lời anh một cái là tôi ra khỏi room rồi.
Thì tôi bị cái máy tôi nó kẹt cứng rồi, vừa cài cái cài mới này nó lu bu cứng.
Bây giờ cái scan mới này tôi không áp anh được vào room, nó không cho tôi áp vào room, tôi chỉ có thể trả lời anh thì tôi phải rời bỏ cái room.
Nó khó, để tôi coi xong là có lẽ tôi nếu mà tôi làm hết hết gọi vô thì bên chị.
À, thôi bây giờ anh gọi anh làm hết đi.
Không không mà tôi là làm hết thì tôi gọi lên thì cái micro chị tắt
à, anh đừng làm hết, tại sao anh không gọi?
Ở vậy nè, mà bây giờ chị nên để tôi cho cái gì nickname mới đó.
Ừ, anh cho tôi cái nickname mới đi.
Cái nickname mới là Hai Văn Lê ha, Hai Văn Lê rồi 0882.
0882 viết với nhau hả?
Dính dính nhau Hai Văn
Ok.
Lê rồi 0882, cho nó chị gọi tôi thì mai ra tôi mới vô được. Rồi.
Ok. Hai Văn Lê 0882. Đó, anh hai bây giờ tự nhiên lại mang hình em bé.
Hồi nãy cái mạng tắt như thế nó làm để thành không rồi em nói gọi tới là người ta
nói rồi rồi đâu có tắt gì đâu.
Hồi nãy á biết không, bởi vì á cái mà cái mới này á của tôi ha, bởi vì hả tôi gọi đi là nó tắt cái micro của tôi thì tôi nghĩ là phải đóng tiền một
không, làm gì có chuyện đóng tiền.
à, không bởi vì cái mới
mới có gì cũng không ai bắt đóng tiền hết á.
mà nếu mà tôi gọi đi chứ là nó không cho gọi đi, là làm như đâu tụi nó tự nhiên tự...
Chắc anh bấm nhầm ra.
Tôi giờ bấm nhầm ở đâu?
Anh bấm nhầm vào cái telephone hay cái gì đó. Anh bấm nhầm vào telephone nó mới bắt ông tiền, như Sky là free mà.
Có thể là bởi vì cái hầu già cái bởi vì nó cho gì cho mấy cái phần mềm mới
nhưng mà cái nick cũ của anh đâu mà anh lại xài cái nick em bé này
à? Cái gì anh bé cái em bé đó mới có 4 ngày tháng cái tuổi mà 4 ngày
bùa cái này là anh ngày xưa đó hả?
Không có là anh bé là cháu nội tôi mới sinh con cái
này đây là anh khoái nó quá nên anh phải để lên
mới 4 ngày tuổi à.
Xin ghê rồi, chúc mừng ha, chúc mừng cháu nội mới
mới sinh đầy tháng rồi, tháng này ba bốn bữa nên đầy tháng rồi,
sao mới có 4 ngày là thành đầy tháng.
Hồi đó tôi chụp hình đó là lên tôi ra thằng nhà thương á thì chụp hình nó 4 đó là 26 tây tháng 10 phải không?
À. 4 ngày. Xinh ghê, xinh ghê.
Cho nên. Rồi. Học cái gì học đi.
Ok thôi bây giờ tôi đưa nói tiếp cái đoạn này cho nó gần hết cái đoạn chương 24. Trong cái vòng cung đi lên của cái sự tiến hóa. Thì khi mà anh ta chết đó, thì không có quan trọng mấy. Và anh ta sống lại ở trên cõi thượng giới. Thì anh ta chỉ đưa cái tâm thức của anh ta từ cái cõi trung giới lên cõi thượng giới mà thôi. Như chúng ta đã nói ở trong chương thứ 13, thì tất cả cái công việc đi xuống để nhập vào vật chất thì ở bên Ấn Độ được gọi là Pravritti Magga, tức là cái con đường để đi theo về phía trước. Nivritti Magga là cái con đường trở về, tức là con đường đi và về đó. Con đường về này là cái sự về hưu hay là rời bỏ. Những cái câu này thì chỉ là tương đối thôi và có thể áp dụng cho tất cả những cái sự tiến hóa của chân ngã. Và đối với một người để mà đầu thai xuống thành một phàm ngã vân vân. Trong cái trường hợp mà đi vào, tức là Pravritti Magga thì nhập thế đó, thì phần đông con người ta thì phải có cái sự ham muốn. Sự ham muốn này nó cần thiết và nó có ích để mà nó là một cái sức mạnh để cho anh ta hoạt động. Còn trên cái con đường mà trở về thì anh ta không có được ham muốn nữa. Tất cả cái gì anh ta ham muốn ở trong con đường đi xuống thì nó phải trở thành ý chí ở trong con đường đi lên. Nó tương tự như vậy, nhưng mà anh ta cũng phải Phúc nói gì vậy? Những cái gì gọi là tư tưởng hay là sự tỉnh táo, sự chiến đấu vân vân thì anh ta phải trở thành lý trí làm việc hoạt động. Còn những cái gì mà những cái sự mà những cái hoạt động một cách nôn nóng thì sau này phải trở thành sự hy sinh. Như thế thì những cái lực lôi kéo anh ta xuống đất nó mới được phá vỡ. Rồi bây giờ đã hết cái chương này rồi, bây giờ để tôi tóm tắt lại nhé. Tóm tắt lại cái đoạn này giờ mình nói chuyện. Hôm nay anh Hai đến trễ thế.
Nó tính như thường ai về mở ra không thấy gì trời trời, thành ra không bị không cái lọ là cái nick này mới là không có tên tuổi. Không có danh sách gì hết trời, không tìm ai, không thấy ai đó, nên là phải đánh tên chị rồi gọi đại nó thì mai ra nó vô thôi. chứ nãy gọi thân hợp hết rồi cũng không được.
Nhưng mà tại sao anh không dùng cái tên cũ mà anh lại dùng tên mới?
Anh bây giờ máy tôi nó kẹt rồi, thì dùng cái nickname, cái đánh cái nickname mới đã mở ra cái cài đó, cài nó cho nhau, cài tên anh nickname mới nó mới cho mở, còn cũ mất mẹ rồi nó kẹt tùm lum hết rồi.
Tôi nghĩ là anh quên password hay sao đó chứ nó đâu có là phải cấm anh mở vì cái nickname cũ.
Thì có lẽ nó đánh rồi trời ơi, rồi máy nó tu bù bù qua nó.
Là anh quên password rồi, anh viết cái password anh gắn lên tường á.
Tùm lum nó chặt.
Không. Không phải tài máy, tài anh thôi, anh phải viết cái password anh dán lên tường đi.
Đánh tùm lum lên, đánh hoài mở không ra được.
Thì anh đánh hoài, anh đánh password sai thì nó đâu có cho anh mở.
Đúng rồi, nó có lẽ sai lắm rồi, đúng rồi.
Ok, bây giờ tóm tắt cái đoạn này nhé. Khi mà người chăm ngã nhìn xuống thì... Nếu mà chúng ta trông cái chân ngã thì chúng ta thấy giống như là một cái gì rất là giống như thiên thần. Thì ở trong những trường hợp mà những người mà chết đi sống lại, người ta gọi là near death experience hay là cận tử nghiệp đó, thì có lẽ không phải cận tử nghiệp, cái này gọi là chết đi sống lại thì đúng hơn. Thì người ta thường mô tả là người ta đi chui qua cái ống, xong rồi tới đầu kia là có ánh sáng, xong rồi gặp một cái gì giống như thiên thần đó. Và nếu mà người Thiên Chúa thì họ bảo họ gặp Đức Chúa. Còn bên mấy đạo khác thì họ lại bảo, ví dụ gặp Mohammed hay gặp mấy cái vị mà họ tin tưởng ở trong cái đạo của họ. Thì thật ra cái vị đó chắc là chân ngã đó, chứ còn không ai khác hết. Thành ra ở trong cái đoạn này họ mới nói rằng là nếu mà mình nhìn cái chân ngã thì mình thấy rất là lộng lẫy, sáng chói. Và mình tưởng đó là một cái vị thiên thần, một cái vị angel, là vị thánh. Vị thánh rất là oai phong. Thì họ mới mô tả rằng tại sao như vậy. Mình mô tả như vậy thì cũng vẫn chưa thể nào mô tả được hoàn toàn thể cái chân ngã. Từ vì chân ngã còn hơn là thế nữa, mình chỉ nhìn thấy như vậy thôi, chứ chân ngã còn hơn thế nữa. Nếu muốn so sánh, tức là bây giờ mình tưởng tượng một cái ngón tay của mình, một cái ngón tay của mình bây giờ đút vào một cái ống bằng sắt thì đương nhiên là nó không cửa quậy gì được cả. Rồi cái ngón tay ấy, nó tưởng rằng là nó quên mất rằng là nó là một thành phần của cái cơ thể. Nó nghĩ rằng là nó chỉ là cái ngón tay thôi, thì bây giờ nó phải cố tìm mọi cảm giác vui thích ở trong cái ống sắt. Thì nó bắt đầu bằng cách là tìm tiền bạc, danh vọng, đồ ăn, rồi của cải vật chất. Thì nó lấy làm hoan hỉ với những cái chuyện như thế. Nhưng mà nó không biết rằng là sự thật ra nó huy hoàng hơn thế rất nhiều. Nó chỉ thực sự sống khi mà nó ra khỏi cái ống sắt và nó là cái ngón tay của một cái người, để mà nó có thể hoạt động tự do, nó thể hiện được tất cả cái điều gì nó muốn. Ví dụ như cái ngón tay có thể là giúp cái bàn tay để là vẽ tranh hay là đánh đàn hay là làm tất cả những chuyện khác, chứ không phải là chui vào cái ống kia. Thì nó là so sánh cái chân ngã như vậy mà phải đi xuống mặt đất, thì xuống trần thì rất là bị ép vào như vậy, chẳng làm được cái gì cả. Rồi người ta cũng so sánh với lại những cái chuyện ví von khác, ví dụ như là cái anh chàng nhân mã nửa người nửa ngựa, thì là cái thành phần con người của anh ta càng ngày càng tiến bộ, và cuối cùng thì là anh ta lấy cái con dao anh ta chặt anh ta ra, từ vì anh ta vứt cái phần nó thấp hạ thấp đi để anh ta được giải thoát, từ vì càng ngày anh ta càng tiến vào phần tinh thần và anh ta bỏ cái phần vật chất, vì cái nửa con ngựa là nó đứng ở dưới đất thôi, nó chỉ biết cái gì thuộc về vật chất, nó không biết cái gì là tinh thần cả. Rồi họ lại so sánh với cái trường hợp mà cái anh chàng nó gọi là Thủy Tiên, Narcissus. Thì anh ta nhìn thấy dưới nước cái hình ảnh của anh ta quá đẹp trai, anh ta thích quá, anh ta tự yêu mình. Rồi anh ta nhảy xuống để ôm anh ta ở dưới nước, cho nên anh ta bị chết. Rồi anh ta thành ra một cái vị thần của cái hoa Thủy Tiên. Rồi cái cô gì, Proserpine này, cô ấy, cô muốn hái cái hoa Thủy Tiên thì cô ấy bị cái anh này là kéo xuống thì là cô ấy chết, nhưng mà mẹ cô ấy cứu được, nhưng mà cô ấy cũng phải sống một nửa ở dưới underworld, giống như là ở dưới cái một cái cõi chung giới mà nó tối tăm, và một nửa trên trần thôi, vân vân. Đó, tất cả những chuyện cổ tích để nói rằng là mình là ego, mình xuống đây mình bị mê hoặc, mình bị cõi trần mê hoặc và mình không thể hiện được gì cả, nhưng mà mình lại tưởng rằng là cái này là một cái con đường bằng thẳng, mình tưởng rằng mình được sinh ra ở đầu này, mình đi trên một con đường nằm ngang đến đầu kia rồi mình chết, mình chỉ biết như vậy thôi, mà mình không biết rằng là mình đang đi ở trên một cái vòng cung, tức là mình đang đi xuống xong rồi lại đi lên. Xong rồi đoạn này thì cũng nói về cái cuộc sống ở bên Ấn Độ thời xưa, thì là một cái người con trai, con trai thì là 21 năm đầu tiên là đi học, trong 21 năm kế đó là đi làm để mà làm chủ gia đình, nuôi gia đình. Rồi khi mà được 42 tuổi thì đứa con trai nó lớn rồi, đại khái như vậy, thì nó sẽ lớn 20 tuổi và nó dùng cái gia sản với lại cái chức vụ chủ gia đình cho đứa con trai để mà đi vào một cái căn lều nhỏ sống với bà vợ một cách rất là kham khổ. Rồi sống thêm 20 năm nữa, rồi 20 năm cuối cùng thì ông ta hoàn toàn ông ta sống một mình, giống như một nhà tu hành khổ hạnh. Và như thế là ông ta sống tổng cộng 80 năm chẳng hạn. Thì chỉ có một nửa cuộc đời đầu tiên là ông ta có cái sức mạnh để đi vào cuộc đời, và nửa cái cuộc đời về sau là ông ta xuất thế. Nó lại nhập thế một nửa cuộc đời, đến năm ngoài 40 là ông ta xuất thế. Thì họ cũng nói rằng là một cái cuộc sống như thế thì nó không thể nào phù hợp với cuộc sống ở bên Tây Phương bây giờ. Những người Âu Châu thì sẽ không thể nào mà sống như vậy được. Mình thấy những người Âu Châu họ sống đến bảy mấy tuổi họ vẫn làm chính trị, mà họ đâu có chuyện rút lui về ở ẩn như vậy. Thì bây giờ thì họ cũng nói rằng là đi xuống thì tức là đi xuống thế nào nhỉ? Đi xuống thì là đi vào cuộc đời để mà tìm kiếm những cái bên ngoài, và đi lên tức là rời bỏ cuộc đời và phải coi như là rũ bỏ tất cả, là xả đó. Thì lúc mà đi xuống đó thì là làm việc hoạt động, nhưng mà cái lúc mà đi lên đó thì là phải hy sinh, rời bỏ tất cả, như thế thì mới không bị cái cuộc đời nó lôi kéo nữa. Ok, bây giờ anh hai có muốn bàn về cái đoạn vừa rồi không? À, anh hai lại biến mất rồi. Bây giờ Phúc có đó không Phúc? Hả? Chết cha, bấm lộn. Ồ, xin lỗi nha, bấm lộn. Alo, anh hai có đó hả? Sao nãy anh té đi đâu?
Cái này
bây giờ anh share lại đi, bây giờ anh để lên trên đó, anh mới share lại cái tên mới của nó là thông niên học. Bây giờ anh ra mau click vào cái tên lên trên, anh đổi chữ nó thành thông niên học đi.
Bây giờ thì về vấn đề này là vấn đề tái sanh với gì phải? Tái sanh trở lại, tái sanh với gì liên hồi sao? À, tiếp tục sao?
À, bây giờ là hết cái chương này rồi. Bây giờ chương này là chương 24. Chương 24 nói về cái gì?
Nói về nãy nói về thì những tái sanh vậy.
À đúng rồi, chân ngã à, tái là tái sanh.
Tái sanh chân hồi, tái chân
ngã và luân hồi.
Tái sanh chân luân hồi không? Thì để tôi góp ý cho nó, okay. cho nó sáng sáng sủa hơn chút. Khi mà nói đến tái sanh và luân hồi á, thì nó liên hệ đến cái ở đây là người ta nói là cái linh hồn, nhưng mà thực sự nó là cái thần thức của con người, mà nó liên cái vấn đề này thì nó liên quan đến cái vấn đề gọi là cái hạ trí mình, hạ trí, liên quan đến cái hạ trí. Cái hạ trí của mình
đâu có nói gì,
bởi vì sao? Không, đây giờ nói là bởi vì đó cái thượng trí, cái mà nhân duyên thể đó ha, ở đây để tôi lặp lại vấn đề này, nói về mà sự luân hồi tái sanh thì nó liên hệ đến cái nhân duyên thể của mình, mà cái nhân duyên thể của mình đó thì nó có hai phần. Để cái này bởi vì cái vấn đề nó xa rối cho nó, một phần nó thì thuộc về cái thượng trí, là cái nhân duyên thể, là cái thượng trí á, là cái thể mà tư tưởng xu tưởng để mình coi, để mình phân tích rõ, để mình coi cái gì mà nó có thể, bởi trong khi mà tái sanh đó ha, cái gì mà nó có thể giúp mình nhớ lại đó, thì chính cái nhân cái mà cái thượng trí mình á, cái mà cái thể mình gọi là tư tưởng trừng tượng đó, tư tưởng trừng tượng á, là accept the man trying to body đó. Thì cái thể tư tưởng trừng tượng này á, nó ở trong cái cõi vô sắc, nó chính nó là cái nhân duyên thể đó, nguồn gốc của nó là nhân duyên thể. Thì nó không, nó nghe là chỉ có cái nhiệm vụ tích lũy chứ nó không đi xuống cõi thấp được, bởi vì cái nhân duyên thể hay là cái thể tư tưởng trừng tượng này nó ở trên cái cõi vô sắc gọi là Aribaloka nha. Đây là vấn đề mà nói đến tái sanh phải nhớ cái giờ vấn đề này nó quan trọng, tại sao mà cần nhớ ra tìm kiếp lại chỗ này nha. Thì khi mà tái sanh á, cái thần thức của mình á, lúc bây giờ cái thần thức nói chung hết vẫn nói linh hồn không, có khi người ta chưa có nắm vững được điều này, thì cái thần thức của mình trong đó nó có cái trí á, gọi là Atma Buddhi Manas á. Cái thần thức của mình có Atma Buddhi Manas á. Thì cái Manas này á, nó cái Manas này lúc bây giờ là cái hạ trí, là cái gọi là cái hạ trí đó, là cái kia mà Kama Manas đó. Cái Kama Manas thì nó ở trong cái vùng sắc tướng gọi là Rup Baloka. Chính cái vùng này á, bởi vì khi người ta tái sanh, mục đích của con người chúng ta đến cõi trần này để thu thập tất cả những kinh nghiệm, mà kinh nghiệm đó nó sẽ tích lũy ở trước, nghĩa là nó ở trong cái hạ trí của mình, là trong cái thể tư tưởng cụ thể, cái thể tư tưởng cụ thể nha, gọi là Conway the Mental Body đó. Này vấn đề cái này, bởi vì thầy anh em thấy không học là một khoa học á, khoa học huyền bí á, nhưng mà cái này mình chưa có, người ta nói vậy nhưng mà bởi vì mình chưa có thần nhãn, mình không thấy, nhưng mà các bậc vô tưởng của mình với trăm thần học đã, người ta đã khám phá rồi từng chi tiết như vậy đó ha. Thì chính nha, ở đây chính mà hồi xưa giờ chúng tôi thấy, bởi chính ông Hina đó, cái Hina của mình không có thần nhãn, mà bởi vì là cái tiền kiếp của ông đã có thần nhãn rồi. Chứ mà thực sự nói lại cái lịch sử của ông Gina, ông Gina chính là em của ông Lipitor, anh cho em nhớ nha. Như vậy là ông Lipitor là người anh, mà em của ông Hồng mà Hồng mà gia đình của ông Lipitor mà sang qua bên Mỹ á, người cha mà coi làm mà cái lãnh cái công trường mà bị thất bên Mỹ á, thì cái ba cha mẹ với ông Lipitor với ông Gina này á, ông Gina là tên là Jean, là em của ông Lipitor hồi thời tiền kiếp đó ha. Kia chưa đó. Thì qua bên Mỹ cái bị cái tụi mà phiến quân nó tấn công cái công ty đó đi, thành ra cái em bị bắn chết. Chính là ông Gina đó ha, là em là bị bắn chết đi ha, lúc đó mới có 13 tuổi nè, bị bắn chết, thành ra cái khi mà tái sanh trở lại thì là ông Gina anh tái sanh ở lại Ấn Độ, thành ra khi mà ông Gina ông tái sanh lại Ấn Độ thì ông lại, bởi vì người tái sanh lại không có cái thần nhãn, ông có thần nhãn liền à, chứ ông nhớ là tiền kiếp liền, thì ông biết ông Lipitor là anh ruột của ông hồn ở hồn tiền kiếp lên đó. Vì lý do đó mà chúng ta thấy không, đây là một cái lịch sử mà có thể nó dựng lý học của thâm học đây. Mà tại sao ông Gina ông nhớ là tiền kiếp? Thì lúc bây giờ anh chị em biết là cả cái nói đến cái kiếp kia, mà những cái kiếp tái sanh của ông Gina có từ hồi xưa, ông Gina cũng là đệ tử của Đức Phật nữa. Nó dài dòng vì lý do đó, thành ra mình ta thấy chiếc ông Gina này mới cho mình, nếu mình là có thể là mấy ông chính thẳng á, có thể là dưng định Đức Thầy để đem tất cả những cái điều nguyên bí phía bên kia, cái mà cái thế giới mà không có hình tướng gì mà nó có đó, thì bây giờ mới giảng dạy cho mình. Thì qua đến cái thời kỳ mà ông Bô Quân nó mới bắt đầu có lẽ được ông Gina chỉ rõ những cái về cái sự mà những cái thể thực sự ở trong con người mà nó có cái nhiệm vụ gì đó ha, thì chính là cái quyển mà cô Tăng bố đi này là gọi là chính ông Gina ổng có thần nhãn không thấy rõ cái điều đó. Đó là chúng tôi nhắc sơ vậy, chứ là nếu mà anh em mà có nếu chị Thứ mà có mở được á, nói về những tiền kiếp ông Gina và tiền kiếp của ông Lưu Tư ha, thì có thể mở rõ, thì có lẽ những cái chuyện tiền kiếp có thể ông cãi rõ lắm, cãi rõ mình có thể sẽ biết lúc bây giờ mình mới thấy khi mình học cái cuốn mà cô Sanh đã bố đi này chính là cái tác phẩm mà có thể giúp cho người ta mà nghĩa là thấy tại sao người ta lại nhớ cái tiền kiếp là do cái hạ trí của mình đấy, là cái thể tư tưởng cụ thể, cái thể mà tư tưởng cụ thể của mình nó ở dưới cái cõi kia, mình cõi xa cõi hạ thiên đó, cõi hạ thiên thì cái cõi này là cõi của thần linh, mà cõi này là cõi cái tư tưởng cụ thể, mà chính cõi này là cái hạ trí của mình sẽ sâu thập tất cả những kinh nghiệm để đưa về cho cái thiện trí của mình, rồi cái chính cái thần trí mình nó mới lưu giữ lại được những kinh nghiệm của quá khứ đó. Do đó sao khi mà mình tái sanh lại thì cái chính cái những kinh nghiệm của thần trí đó nó giúp cho mình nhớ lại cái quá khứ. Đây là một vấn đề quan trọng lắm nha, mà nếu phải nghiên cứu kỹ chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này nó như vậy đó. Đó, vấn đề tái sanh là do cái hạ trí của mình thu tập đó, bởi vì thành ra con người mình sinh ra trên cái đất này là để mình thu thập tất cả kinh nghiệm, mình đưa những kinh nghiệm mà cái kinh nghiệm của cái thể tư tưởng cụ thể đó, gọi là con nói the man say bố đi, nó mới có thể giúp mình nhớ lại cái quá khứ. Còn những cái khác như cái mà bởi giờ có nói rằng giả tỷ như nói là cái cảm dục thể hay là cái thể vía hay là thể xác của mình ghi lại cái chuyện đó coi lại có thể không đúng, mà chính đúng là cái hạ trí của mình đó. Là chính cái thể này nó cũng quan trọng lắm, mặc dầu nó mình không thấy nha, nhưng mà chính nó bởi vì nên sau này về khoa quyền lý học hay là khoa học mà về y khoa hiện đại là người ta sẽ khám phá cái khía cạnh huyền bí của cái hạ trí này, thì có thể giúp cho chúng ta khám phá được tại sao người ta nhớ tiền kiếp là ở đây đấy đó, chúng tôi góp ý thêm nha.
Anh Văn vô rồi mà anh Văn có ý về cái điều rồi anh Hai nói.
Ông Hai,
để anh Văn nói trước đi.
Hello. Dạ, hello.
Trước khi đặt câu hỏi bên Hai thôi, là khi người ta chết đó, trong một cái kiếp đó, thì cái xác nó sẽ tan, thể vía nó sẽ tan, cái hạ trí nó có tan hay không? Chỉ hỏi câu đó thôi.
Khi mà nói đến cái khi mà mình chết rồi á, thì cái điều gì nói chết chỉ là một sự mà mình cởi bỏ thể xác, thể phách, thể vía và cái hạ trí, bỏ lại hết. Mà thường bởi vì chết có nghĩa là ở trong cái thần mà cái thần mà kêu bằng cái dẫn chất hữu hình á, thì nó chết, chứ mà thực sự vào cái cõi mà vô hình thì không có chết. Cái con người thực sự của mình á, là trường sanh bất tử, chúng tôi bởi vậy tôi nói nghe là con người trường sanh bất tử chỗ này là cái con người thật của mình á, thì chính cái con người thật này mới là có thể ghi lại tất cả những kinh nghiệm của cái tứ thể hạ của mình, mà gồm có thể xác, thể phách, thể vía và cả hạ trí của mình. Nghĩa là có khi cái thể trí của mình nó cũng khi mà mình chết rồi cái hạ trí này nó cũng trở về với cái cõi hạ thiên của mình, bởi vì nó thuộc về cái thế giới thủ cái giới sắc tướng nó cũng mất luôn nữa, cái chưa chắc gì nó tồn tại nữa, nó trở về với cái
Ừ. Hai đã trả lời cái câu lên vào câu hỏi tiếp. Theo như anh Hai trả lời thì cái hạ trí nó sẽ tan.
Cũng tan luôn nữa.
Ok, hạ trí cũng tan luôn. Như vậy có nghĩa là kiếp tới mình sẽ có một cái xác mới, thể vía mới, một cái hạ trí mới. Hạ trí mới làm sao nó có được cái kinh nghiệm của kiếp trước? Nếu mà nó là mới hoàn toàn, anh trả lời đi.
À, bởi vì ở đây chính cái này này, đây cái tài liệu này nó giúp người ta. Bởi vì khi mà mình mà có cái nhân duyên thể đó nha, chính cái tài liệu của ông Bà Quỳnh nha, mình nhắc nhở cho mình, khi mình có cái nhân duyên thể thì cái nhân duyên thể này nó ở trong cái tình, ở trong cái cõi vô sắc Arimbaloka, mà nếu mà nó ở đó thì nó không có kinh nghiệm gì hết. Vì lý do đó khi mà nó mà đầu thai trở lại thì nó sẽ phóng cái phản ảnh của nó xuống ở cõi hạ thiên à, thì cái chính là nó tạo cái hạ trí đầu tiên đó. Mà khi mà cái mà một cái linh hồn mình nói mình là hồn thức, thực sự nó là cái thần thức của mình á, cái thần thức mà tiên kiếp của mình á, thì nó gồm có Atma Buddhi Manas nha. Mà cái Manas này chính là cái thượng trí của mình á, bởi vì trong cái quyển Cô Thanh Bố Đi này chúng thầy nó có lý là ở chỗ là cái thượng trí hay là cái thể mà tư tưởng, cái thể mà tư tưởng trùng tưởng của mình, nó có cái nhiệm vụ tích lũy. Nó hay ở chỗ là tích lũy đó, nghĩa là tất cả những kinh nghiệm của hạ trí mà nó gom góp được ở cõi trần này, nó sẽ tích lũy vào cái thượng trí của mình. Đây là cái điều quan trọng nhất đó. Mà nhờ vì lý do đó, nếu mà nó tích lũy được thì trong cái kiếp mà tái sanh, cái chính cái thượng trí hay là cái thể tư tưởng trung tưởng này, nó sẽ giúp cho người ta nhớ là tiền kiếp. Đây đó, không phải là chúng ta nói theo
sao. Như vậy là cái thượng trí nó giúp nhớ tiền kiếp chứ không phải là hạ trí như hồi nãy anh nói.
Không phải hạ trí. Không
ok, thôi vậy là tôi đồng ý anh Hai, xong rồi. Tôi chỉ góp ý như vậy thôi. Hả? Bên thấy ai có ý kiến hoặc là chị đọc tiếp để như thế nào? Dạ.
Con thôi để cái giờ ấy thì con nói.
Rồi từ giờ
về tự do con nói. Dạ đọc đi.
Bây giờ hết giờ rồi, bây giờ tới phiên anh Minh.
À, tại vì nè con nói cái trường hợp của ông Ngài á thì con nghĩ là vậy nè, tại vì người ta xâm lợi na quá đi, cho nên người ta mới nhớ lại cái chuyện gia đình con là vậy. À, năm 1986 á thì mẹ con đẻ ra anh Dũng con, mà mẹ con kỳ lắm, con nít thì nó phải khóc, mà anh Dũng con lần sau anh khóc quá đi, mẹ con kỳ lắm, lấy hai cái chân sắt ngược lên á, con cứ tưởng tượng hai cái chân là sắt ngược lên rồi cầm đứa bé xong rồi chạy ra ngoài cây giục cái bật một cái, thì ba con chạy không kịp chạy ra, thì lúc mà ba con ẩm đứa bé vô á, là ẩm anh Dũng vô á, thì nó tiếng ngắt hết rồi.
Rồi.
Xong đem đi nhà thương này chơi cứu không nổi. Thì trước khi anh Dũng con chết á, thì ngay cái bắp vế bên tay trái của anh Dũng con á nha, thì có một cái miếng bút dán. Cái miếng bút dán thì ba con mới gỡ lúc mà chết rồi á, lúc mà cái khác ba con, anh Dũng con chết rồi á, thì ba con mới gỡ cái miếng bút dán nó ra. Khi mà gỡ cái miếng bút dán nó rồi á, thì nó gỡ thì nó xích cái miếng da luôn đó con. Ừ. Nó thành một cái hình ngộ lắm đó, nhưng mà ba con cũng không để ý đâu. Thì vào năm 1987, nghĩa là sau năm đó, là mẹ con đẻ là mẹ anh Đảm con ra.
Ừ.
Để anh Đảm ra, khi mà anh lớn lên á, anh biết nói rồi á, thì mẹ con với ba con rồi nói chuyện là anh Dũng, ông Dũng, thì anh Đảm con mới nói vậy nè, không có cái thằng Dũng là con là thằng Dũng nè. Ba thấy không, ba nhớ không, cái miếng thuốc dán rồi đó, mà lúc mà con chết á, ba gỡ ra đó, bây giờ ba thấy cái bớt như chân của con không?
Ừ.
Mà thiệt đến bây giờ nha, anh con bốn mấy tuổi rồi nha, anh con sinh năm 87 mà. Bây giờ ảnh càng lớn á, thì cái ảnh ngồi mà ảnh cởi trần mà ảnh mặc cái quần đùi nha, là rõ ràng cái bớt mà cái bớt đó cô,
ừ.
Ba thấy nó vẫn còn cái bớt, tại vì ảnh càng lớn thì cái bớt nó càng bự. Đó, là cái chuyện là gia đình con như vậy đó. Thì con cảm nghĩ là khi mà người ta, như là cái đứa bé nó quẻ hồn cái xong rồi nó sao đó nó chết, thì nó vẫn cái thần thức nó vẫn còn, cho nên là nó đầu thai lẹ quá là nó nhớ cô.
Vậy tức là chuyện là anh không có trí mới, chắc là vẫn phải đi trí cũ. Dạ, vì chưa có kịp lên cõi thượng giới đâu, chưa có kịp đi đâu hết. Chắc chỉ mới tới cõi trung giới thôi.
Để tôi góp ý xin để nói cho nhắc cái thân mình biết cái vụ này nè. Cái vụ này là quan trọng lắm đó. Là cái vụ mà ta thân học cái xác định lõ này. Chứ mình cho hồn mượn xác đó. Bởi vì cái xác á, cái xác của Đảm ha, nhưng mà cái hồn của bà Dũng á, của Dũng đó, chưa? Đó là metamorphosis, tiếng Anh á.
Anh hai, không giống nhau, cái trường hợp này là có hai người, tức là Đảm lại có một linh hồn khác, xong rồi cái linh hồn đó mới cho Dũng mượn xác, còn đây trường hợp này là cùng một người, chỉ có một linh hồn thôi.
Dạ đúng rồi đó, nghĩa là ảnh tái sanh liền. Tại vì anh Dũng là sinh năm 86 và năm 87 là sinh năm Đảm liền mà. Mà đến ngày nay nè, hầu như ảnh không thấy trong cuộc đời ảnh từ nhỏ đó ảnh hận mẹ con lắm. Ảnh hận đến là ảnh hại mẹ con sao mà té tu thôi à. Mà mẹ con mà càng té tu là ảnh càng mừng à. Rồi đến khi bây giờ cũng vậy nữa. Là mẹ con té tu hết rồi, con nuôi mẹ con, ảnh còn chửi. Thôi em ngu quá, em nuôi em ráng em chịu đi. Anh không biết rồi nha. Em nuôi em ráng em chịu đi, em có ngu em nuôi em ráng chịu đi. Nghĩa là ảnh vẫn nhớ đó ông này, ảnh nhớ ảnh, mà chắc ông nghĩ là ảnh nhớ là ảnh hận từ kiếp trước tới kiếp này hay sao con cũng không biết nữa. Mà ảnh cái đầu ảnh thông minh lắm nha, ảnh hại ai là người đó té tua tè tù luôn á. Mà ông khi ảnh hại mẹ con là rất bất thằng đàn luôn á nha, hại cho nó là hại thế thảm luôn á. Hay như vậy đó nha. Yeah.
Chúng tôi nghiệp ha.
Vậy ông hai giải thích bằng không đi học cái trường hợp này, tại sao cái trí của cái đứa trước cái lại đang qua được đứa sau thì đó.
Đây thì đây vấn đề bởi tin nó mà cái thì khi mà cho em mà học cái câu sanh bodin nó quan trọng cái chỗ này là cái thượng trí của mình là chủ động đó nha. Chính cái thượng trí của mình, bởi vì sao? Bởi vì nó mà cái thượng trí mà nó thu thập được cái tin, tất cả những kinh nghiệm của cái hạ trí mà nó đưa về rồi thì nó sẽ nhớ lại, nó có cái quyền năng, bởi vì cái thượng trí nó có quyền năng. Mà cái hạ trí khi mà nó có thể đến giai đoạn nó cũng tàn rã, nó trở về cõi hạ thiên ha. Nhưng mà cái thượng trí thì nó giữ được những cái kinh nghiệm của cái hạ trí này. Do đó nên nó có thể nghĩa là nhớ lại tất cả những tiền kiếp. Cái thượng trí đó, chứ nếu mà học cô gian bỏ đi anh chị em, cái này quan trọng lắm. Chính cái thượng trí của mình. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái cõi vô sắc Aripaloka thì nó có khả năng tích lũy giữ tất cả. Còn ở trong cái cõi mà sắc tướng này thì nó thay đổi, nó biến đổi luôn. Nó không thể giữ được. Vì lý do đó xong thì họ mình nói rằng tất cả những cái kinh nghiệm mà của vào cái chủng tử hay vào cái hạt nguyên tử rồi mà tiền cũ hay hạt nguyên tử căn bản có thể nó chỉ tạm thời một thời gian nào đó thôi, chứ nó không bao giờ mà tồn tại hết, mà tất cả những kinh nghiệm đó nó đều gom trở về cái thượng trí của mình hết. Tức là cái thể mà tư tưởng mà trung tượng đó, nó quan trọng cái thể tư tưởng này, để mà sau này anh em học lần rồi những cái kinh nghiệm có thể là sẽ giúp cho chúng ta khám phá cái điều bí ẩn này đó. Rồi từ đó biết thì
chưa rõ lắm hay ông hay có thể nói rõ hơn là khi mà cái hải trí nó thu thập được á, thì làm sao mà nó có thể đồng hóa được để mà nó lưu lại trên cái thượng trí để mà khi một cái sau sử dụng lại, có thể nó rõ hơn cái vấn đề đó.
Thì ở đây chính cái thượng trí, nếu mà một người thường, tôi nghĩ người thường thì chưa có khả năng mà tích lũy được. Nếu mà một người mà có thể tu tập thiền á, thiền thì mới có thể giữ lại được nha. Bởi vì chính cái nguyên tắc của quyền lý học á, là mà một người mà muốn mà giữ được có thể là kinh nghiệm của quá khứ thì người này phải thực tập việc họ biết cái hạn chế với thượng trí, họ biết được hạn chế cho họ hạ chế với thượng trí rồi thì tất cả những kinh nghiệm của hạ chế lúc bây giờ mới tích lũy được ở trong thượng trí, là chính cái sự tích lũy này nó sẽ trở sao, nếu mà cái người một người đó ha trở lại tái sanh trở lại thì nhờ cái thượng trí này họ sẽ nhớ được tất cả những cái mà họ đã có từ từ tiếp.
Dạ
Thì lý do đó các thiên về hợp nhất mà hợp nhất mà hạ thế với thượng thế là quan trọng lắm đó. Nếu mà học cô Tăng bên đây này là cái đó là quan trọng ghê lắm. Thì không có hợp nhất được hạ trí với thượng trí thì người ta sẽ không bao giờ nhớ được qua quá khứ mà tiền kiếp, hay là người ta không có nghĩa là không hiểu sanh ra cũng như thường thôi. Đó tôi nói nghĩa là không thực tập thiền được thì cái thượng trí không tích lũy được. Tôi nói một câu vậy đó. Cái người nào mà có thực tập thiền được hợp nhất hạ trí thượng trí thì người này mới có khả năng tích lũy những cái kinh nghiệm mà ở cõi trần của họ họ đã câu là đấy đó thì được đấy.
Tôi nghĩ là khi cổ văn có ý kiến gì để mà cho nó rõ hơn đấy.
Anh Văn có ý kiến rồi anh Văn.
Cái vấn đề mà nhớ là tiền kiếp á, sách vở thông thiên học á, thường thường nói là tất cả những kinh nghiệm nó rút vào cái hộp nguyên tử trường tồn, và cái hộp nguyên tử trường tồn á mà nó còn lưu lại nhiều nhất á, là của cái Kota Body của thượng trí. Xong rồi mỗi một kiếp mới thì thượng trí mới lấy một phần cái kinh nghiệm đó ra dùng làm ra kinh nghiệm cho cái hạt trí. Đó là theo cái sách vở thông thiên học mà trình bày như vậy. Thì một lần nữa á, mình phải nhớ rõ là bất cứ một cái sự hiểu biết nào về tôn giáo hay về giáo lý nó có nhiều góc cạnh để nhìn và có nhiều cái trình độ khác nhau, và chính những cái trình độ, nhiều khi cái trình độ mà góc cạnh của cái sắc tướng đó thì nó lại hoàn toàn ngược lại với sắc cạnh của vô sắc tướng, cũng như bí truyền đó thì nó hoàn toàn nó ngược lại với công truyền. Thành thử khi mình học á, mình nên nhớ rằng cái điều giáo lý này đang trình bày theo cái góc cạnh gì? Góc cạnh của sắc tướng, của vật chất, của công truyền, hay là khía cạnh của vô sắc tướng, tinh thần và bí truyền. Đó. Vì vậy cho nên cái phần mà cái phàm ngã mà con người mỗi một kiếp mà chết á thì nó thuộc về cái tứ thể hạ. Tứ thể hạ này đó, mỗi một kiếp thì có một cái phàm ngã mới, nó là như vậy. Thì phần đông các tất cả những kinh nghiệm của kiếp này hay những kiếp trước nó đều được tóm gọn lại và thâu lại như là cái kinh nghiệm hay là khả năng bởi cái thượng trí. Nói cái chữ thượng trí đó thì thật ra nói về cái công truyền, còn đúng ra cái phần bí truyền đó thì mình phải nói là chân ngã thâu tập những cái kinh nghiệm này chứ không phải là thượng trí. Nhưng mà góc cạnh của công truyền thì tới bây giờ mình học mình biết thượng trí là đã giỏi lắm rồi, thì cứ coi như là thượng trí thâu thập nhé. Xong rồi mỗi một kiếp thượng trí lấy một phần rất nhỏ ra tạo thành cái hạ trí, và chính cái hạ trí này nó đưa đến cái sự thông minh, cái sự nhân tài, cái khả năng đặc biệt của cái đứa trẻ mới đầu thai. Đó, nên đại khái nó là như vậy đó. Còn nếu mà đi vào bí truyền thì nó rắc rối và nó sẽ gây ra nhiều cái hoang mang bất công lắm. Thì bây giờ mình sẽ học hiểu theo cái phương diện về công truyền như vậy.
Phúc có ý kiến gì không Phúc?
Có cái nào mà mình ngay tại cái sống thì mình đồng hóa luôn không? Hay không cần phải đi lên trên bên trên phía trên để mình đồng hóa sau khi mình chết đó? Ngoài những trường hợp như ông hai đã đề cập đó là thiền định,
thật ra đó cái phàm ngã mình nó bị vấn đề thời gian chi phối. Chân ngã thì thời gian không có chi phối được, và chân thần thì không có một ý niệm thời gian gì cả. Do đó khi mình nói rằng mỗi một kiếp sống sau khi chết thì các kinh nghiệm được thu thập góp vào trong cái hộp nguyên tử trường tồn, cái đặc biệt khả năng đặc biệt của thượng trí, thì cách nói này là cái cách nói đứng trên cái phương diện nhìn theo chân phàm ngã. Bởi vì phàm ngã bị chi phối bởi thời gian, do đó nó có cái thứ tự mỗi một kiếp thu thập một ít kinh nghiệm khôn ngoan để vào trong thượng trí, kiếp tới cũng làm như vậy. Rồi lần lần cái thượng trí nó càng ngày nó càng sáng láng, thông minh, khôn ngoan hơn. Đó là cái khía cạnh công truyền. chính cho nên cái dùng phàm ngã và hạ trí để mà nói. Nếu không nói về cái phương diện bí truyền, tức là trên cái phương diện chánh ngã đó, thì mình sẽ không có hiểu rõ lắm. Như vậy thì xin đề cập về khía cạnh bí truyền của cái vấn đề mà Phúc vừa nêu ra. Trên phương diện bí truyền thì chánh ngã luôn luôn hiện diện và đứng ở đằng sau tất cả mọi hoạt động suy nghĩ của phàm ngã. Đứng đằng sau không phải để giật dây, để điều khiển, nhưng mà đứng đằng sau để đưa cái cảm hứng, để tạo cho phàm ngã biết là phàm ngã chỉ là một công cụ để chân ngã biểu lộ cái tinh thần, cái đời sống tinh thần thôi. Vì lý do đó mà bất cứ trong cùng một lúc khi phàm ngã có một cái hành động, tư tưởng, cảm xúc gì thì chân ngã lập tức biết cái điều đó và so sánh với cái mình có thể nói là cái database của chân ngã hay chân thần hay của sắc bị cao cả, thì so sánh cái đó thì lập tức nó sẽ cho biết rằng cái điều này kiếp trước đã học như thế nào rồi, bây giờ có thêm một cái kinh nghiệm trong một cái sự thất bại thế này thế nọ, thì chân ngã học thêm một cái bài học, một kinh nghiệm khôn ngoan và đưa qua thường trí để giữ. Như vậy thì cái chuyện mà kiến thức tất cả thì nó xảy ra thì nó cùng một lúc nó tạo một cái sự kinh nghiệm và sự khôn ngoan ở trong thượng trí ngay lập tức, chứ không cần phải chờ chết mới đưa lên thượng trí để mà ôn lại rồi học hỏi rồi thế này thế nọ. Thì như vậy là có hai cái lối nhìn khác nhau để chúng ta bổ sung lẫn nhau để chúng ta hiểu vấn đề đó.
Anh Văn, nếu vậy thì cái lối nhìn là mình lên thượng giới để mình ôn lại, để mình tiêu hóa thì nó như thế nào? Cái đó nó không còn đúng nữa à?
Nó cũng đúng vậy. Tại vì thế này, mỗi một dụng cụ, mỗi một thời gian, mỗi một lúc nó có cái giá trị của nó. Phàm ngã nó có cái giá trị của phàm ngã. Cái sự sai lầm, cái sự đau khổ của mình nó có cái giá trị của nó. Bởi vì không có sự sai lầm mà không có sự đau khổ thì cái giá trị của sự chân thật, chân lý và cái sự hạnh phúc nó không có. Vì vậy cho nên một người mà thiền đạo sư thì không bị ảnh hưởng bởi cái sự sai lầm hay cái sự đau khổ, mà ngài nhìn vào đó như là một cái khía cạnh để mình cần có một cái sự chân lý hay một sự hạnh phúc bổ sung để quân bình. Và chính cái sự bổ sung và quân bình trong cái đời sống của mình và trong mỗi một hành động, tư tưởng, tình cảm, nó sẽ hướng mình đi cho con đường trung dung, đi cho đường đúng đúng đắn, để khiến cho cái phàm ngã trở thành một cái công cụ của chân ngã và chân thần, để cho người đó lần lần bước lên cái sự tiến hóa của tinh thần. Như vậy thì mỗi một giai đoạn, ví dụ như sự tăng trưởng phàm ngã của quá khứ, nó có cái giá trị của nó, nhưng mà đến một lúc nào đó đó thì nó cần phải chuyển hướng, phàm ngã cần phải chuyển hướng để biểu lộ chân ngã, biểu lộ 10 điều răn của Thiên Chúa giáo, biểu lộ 5 điều cấm của Phật giáo, biểu lộ những cái điều gì đó của tôn giáo khác vân vân. Nhưng mà thật sự ra cái sự biểu lộ nó chính là sự biểu lộ của con người tinh thần thật của mỗi một người chúng ta. Đó. Thì như vậy. Vì cái lý do này đó mà trong cái thời kỳ phát triển phàm ngã, cái giáo lý chánh tông của Minh Triết Kim Liên không được đưa ra một cách trực tiếp. Bởi vì trong khi người ta đạt thẳng phát triển phàm ngã mà mình nói phàm ngã cần phải bỏ, phải chết đi thế này thế nọ, thì ai mà sang phát triển nữa? Không. Thành thử ra nó có từng giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là sự phát triển phàm ngã. Giai đoạn thứ gì là sự phát triển chân ngã. Giai đoạn thứ ba là sự kết hợp với tinh thần. Nhưng mà từ giai đoạn 1 muốn chuyển qua giai đoạn 2 thì giai đoạn 1 phải kết thúc cái sự tăng trưởng của phàm ngã, đồng thời muốn chuyển qua cái sự mà tiến hóa kết hợp với chân ngã. Thì cái sự tăng trưởng của phàm ngã có nghĩa là phàm ngã phải trở thành cái công cụ để biểu lộ chân ngã thì mới được. Lấy một ví dụ cụ thể là trước khi con người trở thành một con người, tức là một linh hồn nó chỉ có ác ma và Buddhi, tức là con người, là cái linh hồn đây, là linh hồn con thú chẳng hạn, nó chỉ có ác ma Buddhi thôi, nó chưa thành người được là tại vì nó chưa có cái manas. Mà muốn có cái manas thì con thú này nó phải học hỏi được những cái bài học, những cái kinh nghiệm để phát triển về những cái yếu tố của đất, nước, gió, lửa. Ở trong cái loài kim thạch thì chúng nó chỉ học cái bài học của đất. Khi chúng nó học xong, nó học thêm bài học của nước thì chúng nó là thảo mộc. Nó học thêm bài học của gió thì chúng nó là loài thú. Và khi mà nó học được những bài học của lửa, tức là biết rằng chúng nó cũng có một phần thiên liêng, thì chúng nó bắt đầu có cái manas cá nhân để trở thành con người. Như vậy thì mỗi một giai đoạn muốn kết hợp với chân ngã và trở thành một cái một vị nào đó, tướng thánh nào đó, thì con thú đó đó phải học tất cả những cái bài học đầy đủ để chuyển qua thành làm người. Thì như vậy con người đó muốn trở thành một vị thánh cũng vậy, phải bắt đầu có được, hiểu được, hành được những cái yếu tố thuộc về cõi vô sắc tướng, hay là thuộc về những cái điều nó có tính cách trừu tượng, nó có tính cách tinh thần. Thì như vậy nói tóm lại, nếu mà mình đứng trên phương diện phàm ngã, nhìn cái sự sai lầm, sự hung ác, tội lỗi một cách tích cực, thì mình sẽ thấy những điều đó là ghê tởm, không nên làm, cần phải trừng trị, cần phải tiêu diệt những cái người làm sai. Thì cái điều đó đúng trong cái phương diện mà phát triển một cái xã hội quân bình, trật tự, phát triển phàm ngã. Khi nó muốn chuyển qua cái hàng ứng thánh hay là muốn trở thành chân ngã, thì cái phòng bích bác ái nó phải mở rộng, cái sự minh triết nó phải mở rộng. Nó mở rộng đến nỗi rằng một vị sư, một vị đạo sư không thấy sự khác biệt giữa một người tội ác với một người đệ tử. Là bởi vì cái người sống với chân ngã, sống với chân thần, thì chỉ thấy cái chân ngã và cái chân thần của người khác, chứ không thấy cái phàm ngã của người khác. Mà nếu cái phàm ngã nó có còn làm những cái điều tội ác, những sai lầm, thì đó chỉ là một vấn đề thời gian, rồi cái người đó cũng sẽ chuyển qua cái vấn đề là kết hợp với chân ngã và đi theo con đường sống về tinh thần. Bởi vì bản chất của con người là bản chất của sự thiêng liêng của Thượng Đế. Tôi nói một chút hơi dông dài một tí, nhiều khi nó hơi sai cái lạc đề của chị một chút, nhưng mà đại khái để nó trả lời rõ ràng toàn bộ trọn vẹn cái câu hỏi của chị Tuấn.
Vâng, cảm ơn anh Tâm. Bây giờ mình qua phần thứ hai nhé. Anh Minh có đó không anh Minh?
Dạ vâng.
Bây giờ mình qua trang 186 đó.
Bình luận đoạn Thánh Kinh 3.8. Lúc ấy đâu là mầm mống, rồi đâu là tối tăm, đâu là tinh hoa của ngọn lửa đang cháy trong cây đèn của người. Với người học giả huyền môn, cái mầm mống chính là cái đó. Và cái đó là ánh sáng, là người con trắng và sáng sủa của ông cha, tối tăm và ẩn kín. Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất, nhờ câu hỏi thứ nhì dẫn khởi. Nó là câu trả lời của thầy cho trò, chỉ một câu thôi mà nó chưa đựng một thân định chân lý quan trọng nhất của triết lý huyền môn, là ám chỉ sự hiện tồn của những vật mà giác quan vật chất của ta không cảm thấy được. Đó là điều rất quan trọng, rất thực tại và rất đúng kỳ, hơn là những đầu nhờ vào mấy giác quan ấy. Trước khi nhà học giả huyền môn Nano có thể hy vọng nhiều bài toán siêu hình học chắc tuyệt ở trong câu hỏi thứ nhất, thì y phải trả lời cho được câu hỏi thứ hai, và câu trả lời đó của y đưa cho y chiếc chìa khóa để tìm lời giải đáp chúng cho câu hỏi thứ nhất. Trong bài bình luận Thánh Kinh Dizan bằng phản ngữ, những từ ngữ dùng cho nguyên lý ẩn tàng và không tiết lộ rất nhiều trong những cả bản viết bằng tay đầu tiên của văn hóa Ấn Độ, thì đứng thần minh chỉ tượng và không tiết lộ này không có danh hiệu. Người ta thường dùng cái đó để ám chỉ ngài, quý phạm là chữ tác, nghĩa là tất cả các cái gì hiện có, đã có và sẽ có, hoặc là cái gì mà chỉ khôn con người có thể hiểu được. Chứ những hiện ngôn cái gọi nguyên lý trình tượng đó bằng nhiều danh từ thì như sự tối tăm không dò được, con chốt, hoặc là đó là kala, han san hay là con hạt, nơi đây chữ m và chữ n thay đổi cho nhau được, và cả hai giọng có giọng mũi như phát ngữ am hay an. Trong phản ngữ cũng như trong Nibalai thì ngữ có nhiều danh từ riêng đi mà huyền lý không nói cho người thế tục biết, mà chỉ nói trả bằng một danh từ khác, một danh từ có thể cho là tầm thường, bởi vì những danh từ linh thánh và huyền lý đó ẩn dưới sự đổi thay của chữ hay dưới một hình thức nào của danh từ Hala hay Hamsa chính là một ví dụ. Hamsa cũng giống như Asamsa, ba từ nghĩa Ahamsa có nghĩa là tôi mà ngài. Còn chia nói ra cách khác thì người ta có thể đọc là Swam nghĩa là ngài, là tôi. Swam đồng nghĩa với Sát là ngài, còn Aham là tôi, vậy tôi là ngài đối với người hiểu ngôn ngữ linh chết, hiểu sự bí mật của vũ trụ thì trong một chữ cũng chứa được cái giáo lý đồng tính của tinh hoa, tinh hoa con người và tinh hoa thượng đế, nhân đó mới có nét khác để biểu tượng Kala Hamsa và danh từ để gọi là Brahman Man Trung Hòa, và sau để ám chỉ Brahma Dương, và có nét khác về Hasa và Hana mà bị dùng Hasa để làm thí cụ. Cái từ này cũng có thể đọc là Hasa hay là tôi là trong vị kiểu. Điều này liên quan đến một câu kinh dân phúc âm, hoặc hơn nữa nó có căn hệ đến một câu kinh hỏa giáo là tôi là tôi thế, chính là cái thuyết ấy trong tinh thần ý do Thái các ba lươi để làm chứng cho câu được nêu ra rút trong tảo bản của ông Nieder Bevoeger là nhà lý học do Thái yên thân. Hai trang rồi, có phân tích không?
Vâng. Ồ, anh ai có ý kiến gì không?
Ai ơi, trời, cái này mình phải coi lại cho, coi cho lại nha, học kỹ kỹ chứ này, cái này nó thường nhiều cái nữa là nó hay ghê lắm, nó quyền lý cao siêu lắm. Bây giờ mình coi cái câu kê kinh đầu nó nói gì, câu lắp ở đây, còn cái kia là cái phần bình luận không? Phần bình luận thì nó là ở đây chính Đức Ca Hát ngài khai triển ra, mà ngài có đầy đủ những kiến thức thần lý, nó là hiểu rõ các nền triết học Đông Tây rồi thần lý học, thần linh học, thì ngài hiểu rõ tội cho thành nên ngài ngày khai triển rộng lắm. Nên bây giờ mình coi lại cái câu chánh ha. Thì thôi nói cái gì? Where was the trauma? And where was the no darkness? Đấy, cái mầm mỏng, cái mầm mỏng và cái bóng tối. À, nó quan trọng cái câu này á, đây. Bởi vì anh em thấy câu kinh này mà nói đến bóng tối và cái mầm mỏng là bắt đầu phát hiện rồi đó. À, anh em thấy rõ phát hiện. Chứ không phải đó, nó thiền định chân tinh thì chúng tôi xin nhắc lại nha. Thành ra chính mình phải coi cái gốc cái đã, để mình coi coi mình có thể có khả năng mình khai triển không, mình cái này không. À, khi nói cái mầm mống, cái gì là cái mầm mống. À, rồi khi nói cái bóng tối, cái gì bởi vậy thành ra học cái này là anh chị em phải luôn luôn ở trong cái tình trạng hoài nghi, mà thật sự trong cái nghi vấn khư biến chuyện đó, gọi là esoteric catechic đó không, là áp dụng cho tao cái tác phẩm này nha. Nghĩa là luôn luôn người đệ tử phải hoài nghi, phải đặt cái nghi vấn với sư phụ của mình, với đức thầy của mình. Thì ở đây á, đức thầy ở đây cái tác cái câu này là cái tôi thầy đặt ra đó. Anh thấy rõ gì? Where was the trauma? Trauma, what was the trauma? And where was the no darkness? Đây là cái câu hỏi mà Đức Thầy đặt ra cho đệ tử đấy. Hay là nói một cách là làm đối với mình nữa ha. Là trên nhân đặt câu hỏi cho mình. Và câu hỏi giả tế như mình tự mình đi bảo vào thiền nha, cái này mình nghi vấn thi bí truyền là tự mình phải đặt câu hỏi cho chính mình đấy. cái mầm mắm đó, bây giờ nó ở đâu? Cái mầm mắm, cái gì gọi là cái mầm mắm? Cái mầm, sao này là cái mầm? Cái mầm thì khi mà nói đến cái mầm là người ta phải nghĩ đến cái trứng. Đi từ từ nha, nói đến cái mầm là phải nghĩ đến cái trứng. Mà cái trứng là giờ tự nhiên cái con gà mà nó đẻ cái trứng đó, nó đẻ là cái trứng, mà cái trứng mà nó không có cái mầm thì cái trứng này kể như là không thể nào mà tạo ra con cái trò chơi. Thấy ra cái mầm chính cũng như về cái gì lý học, mà về khi mà pha vũ trụ học lý truyền đó, pha vũ trụ học mà nguyên lý ở con cosmology. Bởi vì anh hỏi cái này là thuộc về vũ trụ học rồi. Họ hỏi đến cái mầm, bởi vì thành ra mình phải đặt như vậy. Ủa, trong lúc mà càng không vũ trụ chưa có sáng tạo gì hết, chưa có gì hết thì nó đâu có cái mầm, thấy không? Chưa có cái mầm là chưa có cái mầm thì cái bầu vũ trụ, cái càng khôn vũ trụ bao la của mình nó không có gì hết, nó chấm không à, nó chấm không à. Cái lúc đó là cái chấm không, không chưa có cái mầm. Đây thì chính Đức Thầy á, một vị chân sư, một vị A-đép á, một vị chân sư á, đặt câu hỏi cho đệ tử mình, mà đệ tử này là đệ tử Nậu Môn nha, gọi La Nô á. La Nô là Nậu Môn, là người này là phải tu thiền á, chứ không phải đơn giản đâu. Còn cái mà Sơ La Lây đó, Sơ La đó, đệ tử mà tại thế thì có khi Đức Thầy cũng cần hỏi. Đức Thầy không cần hỏi, mà hỏi đệ tử Nậu Môn cái này. Thì cái mầm mống ở đâu, bóng tối ở đâu, bây giờ bóng tối ở đâu? Thì trước hết là cái mầm á, là càng khôn vũ trụ mình luôn lúc mà đầu tiên nó trống rỗng không có gì hết trơn á. Là cái khi mà cái tính của thế gian hay cái tính của càng khôn vũ trụ mà nó chưa có cái gì thì lúc đó gọi là cái thời kỳ phi sáng tạo. Phi sáng tạo nha, nó chưa có cái mầm là phi sáng tạo. Anh em thấy không? Mà cái câu này đó là chúng ta thiền thì lần lần chúng ta mới khám phá cái điều huyền bí này. Cái tấm không đầu, cái chính của càng không vũ trụ đầu tiên mà nó chưa có cái gì, nó tấm không thì nó vào cái thời kỳ phi sáng tạo, thì lúc đó nó chưa có cái mầm. Mà khi nó có cái mầm rồi thì lúc bây giờ mới nói đến cái thời kỳ sáng tạo. Phi sáng tạo, unmanifest, phi sáng tạo. Manifest là sáng tạo. Cái nói đến thời kỳ sáng tạo là có cái mầm. Nhưng ai tạo ra cái mầm này? Ai tạo ra cái mầm này? Vì lý do đó, anh chị em thấy rằng khi mà nói đến cái mầm có sáng tạo, thì bây giờ bởi vì nếu mà nói về duyên vật tự đơn cùng tính thì không thể trả lời được. Họ cũng nói nhà mà duy vật á, bây giờ những nhà khoa học mà duy vật á, thì họ nói đó là do cái bánh đinh nó nổi. Thì thôi là chứ không có gì trời ơi, nó nổ ra rồi nó tạo ra đủ thứ cái bánh đinh rồi họ nói cái này nè. Nhưng mà bởi đối với cái giáo lý một đối với lý thuyền thì nó cần phải có một cái gì để cho người ta có thể dựa vào đó để mà khai triển, để mà dựa vào đó để mà lần lần giúp cho cái tiếng người ta mở rộng. Chứ nếu mà nói cho cái Big Bang không á, nó nổ ra thì tôi nói một câu là những người đó còn ở trong cái đầu hẹp, dù họ là một nhà bác học chẳng hạn, tôi dám nói một câu nữa. Anh em học cái câu này thì anh em phải nhớ cái điều đó. Vì lý do đó thông thầm mới đưa ra cái thuyết nhân thần dạng vật đành hình thuyết đó, để mà giúp cho cái tiếng người ta mở rộng. Chứ không có thiếu này thì người ta cứ nghĩ đến cái thiết di vật không thì họ còn ở trong cái đầu hẹp. Mà con còn ở trong đầu hẹp thì đa số nhân loại đều sống ở trong hồn thú trong ngày đó. Anh em thấy rõ không? Đó. Vì lý do đó mà khi nói đến cái mầm thì chúng ta phải ghi cái thiết. Cái thiết mà chính thân học đưa ra là nhân dần, nhân thần dạng vật đầm hình thuyết đó. Nghĩa là thế hả? Nghĩa là con người, thần linh, thượng đế, vạn vật đều có cái bản chất, hình dáng, đặc tính, gần như giống nhau, gần như thôi. nó nói là theo cái sức xác sức, theo cái khoa học mà khoa toán xác sức bây giờ như vậy, không chỉ nó gần giống nhau thôi. Chứ thực sự giả tính mình nói cái thứ là thượng đế, hành văn là thượng đế, tu là thượng đế, thì thượng đế đâu đâu ai thấy chắc gì mà hành văn hay chị thứ là tu là có thượng đế không đó, không chắc, vì không chắc nên chỉ nói xác sức mà thôi. Theo cái khoa học bây giờ chỉ nói xác sức mà thôi, vì lý do chính cái thuyết này nhân, bởi vì tiếng Anh nó gọi là anthropomorphism, cái vấn đề morphism đó mới là quan trọng, là nhân thần dạng vật đồng hình quá, nó biến quá luôn à, thấy chưa? Muôn loài dạng vật nghĩa là càng không vũ trụ nó biến quá, trong cái thời kỳ sáng tạo nè, trong cái thời kỳ mà gọi là có cái mầm nè, đấy là một đệ tử trả lời cho đức thầy đấy, nãy giờ. Nói là cái mầm đó, nói sơ sơ vậy thôi, còn nói cái điệu mầm này nói dài lắm, dài dầm ghê lắm, à, rồi đến cái bóng tối. À, đức thầy, thôi bây giờ cái bóng tối nó ở đâu? Anh sẽ nghĩ là phải thiện thôi, nếu mà anh em chưa có cái khả năng mà kiến thức thần bí, hay là cái trí mở rộng thì cũng chưa chắc biết thì bóng tối cái gì là lại gì, bóng tối ở đâu, bóng tối rồi đâu. À, nhưng mà ở đây á, giả tỷ như anh em đã có học giáo lý chí tiền rồi, học gì rồi đó, thì có khả năng kiến thức nhiều, thì chưa nói, chưa đụng đến cái phần mà cái phần mà bình luận của Đức Ca Hát nha. À, trời ơi, chưa nói đụng đến cái phần bình luận của Đức Ca Hát, mà chỉ mình chơi đấy là mình chứng kiến mình có khả năng thiền để mình có thể trả lời sẵn cho Đức Thầy cho mình hay không. Thì mình có thể, một người mà thực sự có khả năng kiến thức thần bí rồi thì cũng có thể nói rằng đây chính cái, chúng tôi xin nhắc lại nha anh chị em, mà nếu mà coi cái quyển giới cho thầy đó, nếu ba cái công chú này quan trọng vậy, ba công chú trong giữ giới cho thầy nha, như các bạn trẻ nhớ này nè, học cái này là bà phải nhớ ba công chú đó. Nhưng mà thực sự đó, cái giả tiếng hồi xưa nó là tiếng Phạn, nhưng mà sau này người Anh họ dịch ra là xin dắt tôi từ cõi giả đến cõi trên, đó là con chú thứ nhất mà từ hồi xưa tôi cái cuốn mà dưới chân thầy đầu tiên của bên Ách Gia, người ta có ghi ba con chú đó mà cái những đó tôi cho anh bạn rồi mất luôn, chứ hồi đó tôi ghi chú đó mà, nếu mà anh cho em mà thiền á, cái người mà Bhakti Yoga đó ha, thiền mà theo Bhakti Yoga thì phải nhớ ba con chú đó, vì ra mà ra thì nó tiếng Hàn thì nó ép hơn, nhưng mà tiếng Anh người dịch ra, nhưng mà Home be on wing, listening to wing, nghĩa là xin dắt tôi từ cõi giả đến cõi trên, rồi xin dắt tôi từ bóng tối ra ánh sáng, thì nó liên hệ đến nhà. Tức là listening, from deadness, nè, đó, from deadness, listening to light, đây nó liên hệ câu kinh này, anh thấy không? Xin dắt tôi từ bóng tối ra ánh sáng, thì nó thiền cho Bhakti Yoga nha. Nếu mà anh chị có thiền rồi thì anh chị em sẽ khám phá được thiền này. Xin dắt tôi từ bóng tối ra ánh sáng. Lead me from the darkness, lead me to light. Và cái câu thứ ba là xin dắt tôi từ cõi chết đến cõi trường sanh bất tử. Đó là from the deep, lead me to immortality. Anh chị em thấy không? Bởi vì anh chị em mà học cái giáo lý bí truyền này nó liên hệ đến vấn đề thiền định vậy. Bởi tôi nói đây là thiền định chân chính mà. Khi mà nói đến bóng tối thì chúng ta phải nhớ cái câu đó, thì chúng ta mình mới nói. Nghĩa là bởi vì thấy cho phải mình còn đang sống trong bóng tối ha, thì mình phải cầu xin xin dắt mình đến cái ánh sáng, xin dắt con từ bóng tối ra ánh sáng. Gọi là home deadness and listening to life. Vì lý do đó trước khi có ánh sáng thì phải có bóng tối trước, bóng tối xuất hiện trước. Cái bóng tối này thường á, thầy mình đi học á, anh nói đến bóng tối á, thì tự nhiên là là họ nói đến bóng tối là không có ánh sáng mà cái gì gọi là tạo ra ánh sáng. Thì nếu mà trở lại mà coi cái phần bình luận á, cái phần bình luận của Đức Ca Hát á, thì ở đây Đức Ca Hát có nói về gì, nói về cái nền triết lý lý thiền á, vậy mà nói về cái bóng tối á, nói về bóng tối thì nói là Đức Ca Hát có áp dụng về cái phần triết lý lý thiền á, thì nhà nói rằng khi nói đến bóng tối thì nó chính là cái bóng tối mà không đáy, không vô đáy gọi là unfathomableness đó. Khi mà nói đến cái bóng tối là cái bóng tối nó không có đáy, là cái vực thẳm trong không gian mình nó có. Bây giờ đang đi nó cái học học chuyện này phải thiền nha anh, về bắt cá bạn trẻ đó phải nhớ ha. Ông ta ban đêm á, nên mà ra mà những cái ban đêm mà không có tranh không sao đó không, anh cho em mình nhìn lên trời á, thấy xin nó vô tận, đó là nó không có, nghĩa là với mắt thường mình, nghĩa là mình thấy nó bao la, nó không đáy, nhưng mà bởi vậy thành ra nên Đức Ca Hát dùng cái từ này nè, on face is from heaven that makes. Cái bóng tối vô đáy, không có đáy, cái bóng tối không đáy. Và thật sự nếu mà một người mà ở đây như ai cho tôi khám phá cái anh tỉnh sinh thử vậy đó, cái anh này cũng là một chuyên gia về bên NASA ở bên Mỹ nha. Anh là một nhà mà nghiên cứu về thiên văn học ở bên Mỹ nha. Anh này là chuyên viên đi bắt ánh sáng. Nó hay luôn, nó liên hệ nè. Cái anh Trịnh Xuân Hạ nha, chị Thứng nha, mà nếu có thể cho tôi nói nha. Chị Thứng mà mở cái buổi mà thảo luận của anh Trịnh nha, Trịnh Xuân Thịnh á, Trịnh Xuân Thuận á. Anh Thịnh nha, nhà Thuận như vậy rồi đó ha. Anh này chuyên viên đi bắt ánh sáng. Anh dùng cái diễn dụng giọng kính á. Anh dùng có thể diễn dụng kính ở dưới đất nữa, cái trung tâm mà kêu bằng cái diện mà quan sát đâu càng không vũ trụ hơn. Cái anh này anh nói nghĩa là anh vừa dùng cái hốt bên để mà nó gửi tin tức về, mà anh vừa dùng cái observatory, cái đài quan sát mà vũ trụ càng không vũ trụ để anh đi tìm đi bắt ánh sáng. Anh tưởng tôi là anh kêu bằng chuyên viên đi bắt ánh sáng để coi anh coi có cái chỗ nào mà nó không có ánh sáng không. Thì ở đây chúng ta học cái câu này chúng ta mới khám phá. Thì người ta nói chính Đức Ca Hát nha, là nói là cái bóng tối vô đáy, cái ánh sáng mà đẹp thì nói nếu mà có thể có ánh sáng là nó ở tận ở trong cái bóng tối vô đáy. mà ở đây Đức Ca Hát còn thêm là trong cái bóng tối mà vô đáy đó nó có cái luồng gió lốc nè, worldwide cái luồng gió lốc nè. Trong cái bóng tối mà cái trong thời kỳ sáng tạo này á, thì nó có cái luồng. Người ta coi như những nhà mà thiên văn học á, người ta dòm trong diễn dòng tính rồi người ta thấy trong không gian á, thì nó có những cái luồng gió lốc, mà sau này chính có thể luồng gió lốc này chính là những cái lỗ đen, bóng tối chính là những cái lỗ đen, thấy chưa? Anh em thấy không? Cái này anh em là thiền một cái là anh em khá là những điều bí ẩn cao siêu của càn khôn vũ trụ đấy. Cái bóng tối vô đáy, cái bóng tối nó vô đáy vì lý do đó một người mà thiền sinh thì phải mà về bắt cái yoga nè thì phải nhớ câu chú xin dắt con từ bóng tối ra ánh sáng, bởi vì chính con đang sống ở trong bóng tối thôi. Mặc dù mình ban ngày vậy mình nói ánh sáng, cái thật sự mình còn đang sống trong bóng tối, bởi vì ban ngày mình không thấy cái vòng trời, mình không thấy vô số ngôi sao trên kia, là mình vẫn còn sống trong bóng tối gì nữa. Ban ngày mình đâu có thấy các gì sao đâu, nhưng mà ban đêm cái mình thấy các ngôi sao vô số hàng tỷ tỷ ngôi sao ở trong càn khôn vũ trụ. Thầy thành ra mình sống ban ngày này mình vẫn còn sống trong bóng tối, nhà hàng cho anh thấy không? Tôi nói cho rồi. Nói gì? Nói ra thật sự cái này nói nhiều lắm dài lắm.
Ô, anh Văn có tóm tắt lại lời anh Hai được không?
À, thì bây giờ mình đang học cái đoạn kinh 3, phần số 8. Thì cái đoạn này đó, nó có câu hỏi thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Thì có câu hỏi thứ nhất là đâu là mầm mống? Where was the germ? Đó. Trong cái bản dịch tiếng Việt đó, thì đâu là mầm mống là câu hỏi thứ nhất, rồi đâu là tối tâm là câu hỏi thứ nhì. Nhưng mà trong bản tiếng Anh đó, thì hai câu hỏi này là một thôi. Tức là where was the germ and where was now darkness? Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Thì cái đoạn mà bình giải thì nói là muốn trả lời câu thứ nhất này thì hãy trả lời câu thứ hai. Vì câu thứ hai là câu gì? Câu thứ hai tiếng Việt dịch đây đó là đâu là tinh hoa của ngọn lửa đang cháy trong cây đoạn đèn của người? Tức là tiếng Anh là where's the spirit of the flame that burns in your lamp? O Lanu. Như vậy thì mình phải trả lời cái câu thứ nhất được thì mình sẽ hiểu câu thứ nhất. Trả lời cái câu tinh hoa của ngọn lửa là cái gì? Thì khi trả lời được cái tinh hoa của ngọn lửa thì mình sẽ biết câu trả lời của câu thứ nhất là đâu là mầm mống, đâu là tối tăm. Vậy thì theo các anh chị đó thì cái câu thứ nhì, câu trả lời của câu thứ nhì là cái gì? Tinh hoa của ngọn lửa đang cháy trong cây đèn của người. Tinh hoa ngọn lửa đang cháy trong cây đèn là cái gì?
Này là Thượng Đế đó.
Là Thượng Đế, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình nói theo cái biểu tượng ở đây đó. Thì cái ngọn lửa đang cháy trong cây đèn, do đâu, giờ đâu mà cái ngọn lửa nó đang cháy ở trong cái cây đèn? Cây đèn nó cháy là nó nhờ có cái bấc, cái sợi dây bấc. Nhưng mà sợi dây đó đó, nếu mà nó không có nguyên liệu thấm vào thì nó không thể nào cháy tiếp tục được. Nguyên liệu đó là cái dầu, đúng không? Chất dầu, xong rồi có cái bấc, có sợi dây, có bấc trong đó. Thì khi mình bật đèn, mình châm lửa, cái bấc nó cứ cháy mãi. Sợi dây nó cháy được là nhờ cái bấc đó đó, cái dây đó đó, nó thấm được cái chất dầu. Mà chất dầu là cái chất nó dẫn lửa, do đó cái ngọn lửa nó cứ cháy mãi ở trong cây đèn. Rồi cái chất dầu là cái gì?
Chất dầu là
chất đá dầu là... Chất dầu, đúng rồi, chất dầu chính là Thượng Đế, là người cha ở trong cái cõi tâm tối. Cái tâm tối này không phải là tâm tối như mình nghĩ, tối mình tắt đèn, không có điện thì nó tâm tối. Nhưng mà cái chữ tâm tối này không phải vậy. Chữ đặt đó thì không có nghĩa là cái sự tâm tối mà không có đèn, bị cúp điện, thì không phải vậy. Sự tâm tối này có nghĩa là vũ trụ chưa thành lập, Thượng Đế chưa biểu lộ, unmanifest, chưa biểu lộ. Thì khi chưa biểu lộ thì đã có cái mầm mống của cái vũ trụ của Thượng Đế biểu lộ rồi. Như vậy thì Thượng Đế biểu lộ là ánh sáng, Thượng Đế chưa biểu lộ là tâm tối. Như vậy cái mầm mống của ánh sáng của người con trắng và sáng sủa, cái mầm mống đó là do cái ông cha tâm tối. Vì Thượng Đế biểu lộ là do cái vị Thượng Đế không biểu lộ đứng đằng sau mà tạo ra. Như vậy cái Thượng Đế biểu lộ, nếu mà mình đứng trên phương diện ngôi đèn, cái dầu là Thượng Đế không biểu lộ, thì cái tia sáng ngọn lửa nó cháy lên, cái mầm mống là Thượng Đế không biểu lộ, ngọn lửa nó cháy, cháy mãi là Thượng Đế biểu lộ. Do cái sự liên lạc, liên hệ giữa Thượng Đế không biểu lộ và Thượng Đế biểu lộ, đó là cái dây, cái bấc, cái đèn, à, cái dây đèn, cái dây dẫn dẫn dầu. Thì giữa Thượng Đế không biểu lộ và Thượng Đế biểu lộ có một cái sự liên hệ mật thiết, đó là cái sợi dây tương quan. Đó là mình nói trên phương diện là cái dầu đó là vị Thượng Đế chưa biểu lộ. Còn nếu mà mình nói cái dầu đó là vị Thượng Đế đã tạo ra cái vũ trụ hiện giờ mình đang sống, thì cái ngọn đèn, ngọn lửa nó cháy đó chính là chân thần của mình, chính là chân ngã của mình. Và cái đường dây mà nó dẫn giữa liên tiên tương quan giữa Thượng Đế và chân thần của mình, cái đường dây đó là cái sự liên lạc thiên liêng mà chúng ta có thể gọi là Manas. Bây giờ nếu mà cái ngọn dầu đó mà chúng ta cho là chân thần, thì cái ngọn lửa cháy nó chính là chân ngã. Và cái dầu, ngọn dầu đó là cái sự liên hệ chân thần tạo ra chân ngã. Bây giờ nếu chúng ta cho rằng dầu là chân ngã, thì cái ngọn lửa mà đang ở trong chúng ta hoạt động chính là cái đại diện của chân ngã ở trong con người chúng ta. Cái ngọn lửa ở trong con người chúng ta tức là cái đại diện phần tinh thần trong con người. Khi cái phần tinh thần này rút đi theo cái hơi thở, rút đi cái kim quang tuyến, thì phần ngã sẽ chết. Đã. Như vậy nói tóm lại thì chúng ta trả lời được câu hỏi cái gì, tức là trả lời được cái tinh hoa của ngọn lửa là do cái dầu mà nó ra, do cái bất mà ra. Thì chúng ta sẽ biết câu trả lời của câu thứ nhất là đâu là mầm mống, đâu là câu tầng. Đó.
Rồi, cảm ơn anh Văn. Nãy giờ tôi cứ đi tìm mãi câu thứ nhất, câu thứ hai, tôi chả thấy đâu cả. Anh nói thì rất là rõ ràng.
Vâng, để tôi đăng cái phần tiếng Anh cho chị thấy nhé.
Có, tôi đã đăng rồi đó.
Chị có thấy rồi, vâng. Câu thứ nhất và câu thứ hai. Câu thứ hai nói là đâu là tinh hoa của ngọn lửa đang cháy. Câu thứ nhất là đâu là mầm mống, đâu là sự tối tăm.
Vâng, tôi lại tưởng câu thứ nhất là A, câu thứ hai là B, tôi tìm đã rồi, cả cái B đâu. Còn Lano nghĩa là gì ấy? Lano là đệ tử rồi. Ok, có ai thắc mắc gì nữa không?
Nói một cái điểm nữa là khi mình nói chuyện về giáo lý tâm linh học, mình cứ nói một cách là phải thiền thế này, thiền thế nọ. Thì bây giờ mình nghĩ là mình là người đã thiền rồi, thì mình hiểu như thế nào mình trình bày ra. Chứ còn mình cứ nói là thiền đi sẽ có câu hỏi thế này, thiền đi câu hỏi thế kia. Nhiều khi là nó, cái chuyện thiền là cái người nghe, mỗi người sẽ thiền đúng rồi. Nhưng là mình ở trong cái buổi họp mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau, thì khi mình thiền về câu này, mình có được kinh nghiệm gì, có được cái kiến thức gì, mình trình bày ra. Yeah. Không biết là nãy giờ tôi nói thì không biết là anh chị có thấy nó rõ ràng thêm một chút không?
Rõ ràng lắm, cảm ơn anh Văn.
Cảm ơn anh Văn, anh hai cái dẫn chứng giữa kết nối giữa hạ trí, thượng trí, chân ngã, rồi thì cái mà chân thành giữa hình tượng giữa cái đèn dầu, dầu bấc và ngọn lửa là nó bổ nghĩa rất rõ. Đây thì anh lần sau cũng dẫn chứng như thế thì nó dễ nghe và hấp thụ tốt hơn.
Ừ, học nó bổ ích hơn. Thôi bây giờ mình cũng sắp hết giờ rồi, bây giờ mình tạm ngừng ở đây. Hồi nãy anh đọc cái trang mấy rồi anh Minh? Anh Minh cho biết cái số trang lúc nãy anh đọc xong đó.
À, chỉ trai chút ạ.
Vâng.
Số trang của nó là hết 189 ạ.
À, hết 189.
188 rồi. 189
của
PDF.
Của PDF tức là 49 của
trang của sách.
Trang của sách là 149. Tức là kỳ sau mình sẽ học 150.
không bắt đầu từ 149 ạ. Thì sau 149.
Ồ, thì sao mình bắt đầu học 189 hả anh?
À vâng, bắt đầu 189 ạ.
149
PDF hay là 149
PDF? Tức là 149 quyển sách luôn. Nó mất một trang, nó mất cái trang 188. Nhưng mà nó vẫn nối tiếp.
À vâng, 188 là bị mất rồi.
Nó bị mất nhưng mà nó vẫn nối tiếp, nó từ 148 sang 149, tức là chắc cái trang 188 giống như là trang giấy trắng á. Vậy là hôm nay mình học 3 trang ha. 6, 7, 8. Ok, thôi bây giờ qua tự do nhé. Bây giờ, anh Văn tôi có gửi một cái email đến Minh Chết Thiên Liêng, anh có đọc chưa?
Về vấn đề gì vậy?
Về vấn đề cái mấy cái luân xa đó, tôi thấy nó hơi loạn.
À, về cái màu sắc á, thì nếu mà đếm có 7 luân xa, từ cái luân xa ở dưới mông lên tới luân xa trên đầu, thì 7 cái luân xa này đó, màu sắc của nó là đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, màu chàm, xong rồi màu tím. Thì cái đó hình như chị cũng có nói là, cũng có nói cái đó.
À.
Còn cái sách của Lê Peter thì nói cái màu nó khác. Chị coi lại cái email của chị đi.
Đúng rồi anh, cái ông sách của ông Lê Peter kỳ lắm. Thì nếu mà mình theo đúng thứ tự như vậy đó, thì tức là cái ở dưới xương sống là màu đỏ, xong rồi lên tới cái mà mình thường gọi là đan điền, tức là nó dưới rốn thì nó màu da cam, xong rồi nó lên tới cái dưới cái xương sườn á, thì mình gọi là trái thăng hay là gọi là cái nang thượng thận á, nang thượng thận thì họ gọi là spleen á, thì cái đó nó màu vàng, xong rồi lên đến quả tim á là nó màu xanh lá cây, xong lên đến cuống họng thì nó màu da trời, xong rồi lên đến giữa hai mắt, giữa hai lông mày thì nó là màu chàm, xong rồi lên đỉnh đầu là màu tím.
Màu chàm tiếng Anh là indigo.
Indigo. Thì
như vậy thì orange.
Đầu tiên là red, xong rồi orange là cái bụng ạ.
À, không, red là đất. Rồi mới tới đúng rồi thì thấp nhất đó là red, xong tới orange. Rồi trên cái dưới cái rúng đó là màu vàng.
Không, trên rún chứ, trên rún. Nếu mà đi đúng chiều á, thì là dưới rún thì là nó màu orange. Tại vì nó chỉ có dưới rún là đan điền thôi.
À.
Còn cái trái thăng kia thì là nó trên rún rồi, tại vì nó là năng thượng thận, nó phải nằm trên quả thận mà.
À.
Nó chỉ dưới quả tim thôi, thành ra là rõ ràng là nó không có rún.
À. Thì như vậy nó có 7 màu như vậy đó.
Vâng.
Thì nó là theo như cái sự thấy được của các vị đạo sư sử dụng nhãn quan thì thấy cái màu sắc nó là như vậy.
Nhưng mà riêng Lý Peter ông cũng có nhãn quan mà ông lại thấy khác, cái đó làm cho tôi cảm thấy phiền quá.
Nhãn quan có rất nhiều trình độ.
À.
Cái trình độ của một người dùng nhãn quan của thể Bồ Đề hay thể Niết Bàn thì nó khác với người dùng nhãn quan của thể vía để nhìn. Thì bao giờ cũng vậy đó, ở một cái thể cao thì mình nhìn thấy cái vấn đề nó trọn vẹn, nó đầy đủ hơn. Một người nhìn từ cái thể vía thì chỉ có thấy được cái quan năng của thể vía, hay nhiều nhất là có thêm được cái quan năng của thể xác, tức là sử dụng ngoài cái ngũ quan của thể xác nữa. Nhưng mà sẽ không có được cái quan năng của thể thượng thiên hay thể bồ đề hay thể niết bàn. Do đó cái nhìn nó không được trọn vẹn như một người nhìn ở một cái góc cạnh từ thể bồ đề hay thể niết bàn. Cái màu sắc này đó thì do một vị đạo sư nhìn từ một cái thể rất là cao.
À, thấy nó theo cái 7 cái màu của cầu vồng như vậy thấy nó hợp lý hơn, mà nó đi từ dưới lên trên. Còn đó, cái hình mà tôi vừa post vào là của ông Lý Peter thì nó hơi lủng củng. Mà bây giờ cái cuốn mà tôi nhận để mà thuyết trình tuần sau á, thì là cái cuốn thể phách của ông Powell, mà ông ấy lại dựa theo ông Lipiter, thành ra ông cũng nói y chang như vậy. Thì ông nói rằng là đầu tiên đó là những cái năng lực prana nó đi vào cái mà trái thăng, mà ông lại bảo cái trái thăng này á, là nó là màu cam. Thế cái theo lẽ màu cam thì phải ở dưới rốn, chứ làm sao mà trái thăng, làm sao mà spleen được. Thành ra trong cái hình này á, là màu sắc nó rất là lộn xộn, mà cái quả tim nó lại thành màu vàng, trong khi của người ta thì quả tim nó là màu xanh, màu xanh lá cây.
Thì như vậy đó, khi chị trình bày thì sẽ nói là sự trình bày về màu sắc này theo ông Redditor, hay là sự trình bày màu sắc này theo như là
những người khác
của bà Blavatsky hay của các vị đạo sư, thì nó là đỏ, cam vàng, xanh lá cây, xanh da trời, tràm, tím. Đó. Chị phải nên, chị nói
không
rõ như vậy.
Bà Blavatsky có nói gì không
hả? Khi lập sách bà Blavatsky thì sẽ, tôi nghĩ là có đó.
À.
Không, hình như là bà Blavatsky không nói về luân xa.
Không, bà không nói, thì bà không thấy. Nhưng mà tất cả những trang khác thì họ đều nói khác, với ông Lipiter vấn đề là như vậy.
Vâng, thì là như vậy. Cái nhãn quan của ông Lipiter chỉ thấy được như vậy thôi, vâng. Nó trình bày như vậy thôi. Còn cái nhãn quan của các vị đạo sư khác, đại đa số các vị đạo sư thì trình bày rõ ràng hơn, vâng. Như vậy. Đó thì chị nói rõ là như vậy thôi.
Thế rồi
nếu mà nếu nào mà vị nào mà thắc mắc mà ấy đó, thì xin vui lòng mở nhãn quan ở thể bồ đề ra coi để kiểm chứng. Còn nếu mà chưa sử dụng được cái nhãn quan đó thì tùy, vị nào muốn tin theo lấy bây giờ thì tin, vị nào muốn tin cho những vị đạo sư khác thì tin. Nhưng mà tin thì mình phải tin một cách thành thật và sẽ kiểm chứng nó. Cái sự kiểm chứng của những cái giáo lý của thông tin học đó, nó có hai cách. Cách thứ nhất á là mình đọc sách, xong rồi mình hoặc giả là mình tin tưởng ở một cái sự trình độ nào đó của một vị huynh trưởng hay của một vị đạo sư hay một vị chân sư, rồi mình theo đó, rồi mình trình bày ra, mình tin cái đó là đúng, trình bày ra. Nhưng mà cái sự tin đó và sự đọc đó nó vẫn là vấn đề kiến thức mà thôi, nó chưa có một cái giá trị thực tiễn cho tới khi chính mình kiểm chứng được cái điều đó, thì cái đó nó mới trở nên một cái sự sống động của cái giáo lý, của cái chân lý. Mà đại đa số chúng ta đó thì chưa sử dụng được những cái quan năng của những thể cao hơn, nhưng mà có một cái quan năng mà chúng ta có thể sử dụng được và tập luyện được, đó là cái trực giác, intuition. Cái trực giác này nó đến từ Buddhi Manas, người nào cũng có đó. Cái luyện tập là mình sẽ có. Vì nhiều khi đó mình đọc một quyển sách, còn một quyển sách đang đọc mình chán, mình không muốn đọc. Tại vì sao? Là tại vì trong cái thâm tâm của mình, cái sự học hỏi, biết, hiểu biết về huyền môn của mình đó, nó không chấp nhận những cái điều mà cái kiến thức của quyển sách đó nói. Còn khi mà đọc một quyển sách nào tự nhiên nó đem cho chúng ta một tia sáng, chúng ta cảm thấy quang lạc, sung sướng, hạnh phúc, thì chúng ta biết là cái điều đó, quyển sách đó, nó có một cái sự rung động cùng nhịp với cái chân ngã, với cái minh triết thiên liêng ở trong con người chúng ta. Như vậy, đọc sách, hiểu biết có hai loại. Kiến thức là lặp lại những cái điều của sách nói hay những người khác nói. Còn thực nghiệm, trải nghiệm mới là cái chân giá trị thật sự. Bởi vì đây nó mang cái tính chất minh triết thiên liêng của chính chân ngã của chúng ta. Đó. Hoặc ít nhất là chúng ta sử dụng được cái trực giác để chúng ta biết được cái điều đó là nó thích hợp với ta hay là không thích hợp.
À, cảm ơn anh Văn. Còn một cái điều nữa đó thì là họ nói ở trong cuốn sách của ông đó cũng nói rằng là mấy cái luân xa của thể phách nó không phải nằm trong con người mà nó nằm ngoài da. nó nằm ngoài da, nó nằm mỏng mỏng giống cái đĩa đó, nó nằm nhiều cái đĩa tròn ở ngoài da, thì nó xoáy, nó có những cái vòng xoáy giống như là những cơn lốc. Thành ra tôi mới thắc mắc là nếu mà nó nằm ngoài da thì nó nằm trước bụng hay nó nằm sau lưng. Thì bây giờ anh Văn, anh Hai có trả lời được không? Hay là nó nằm cả trước bụng, cả sau lưng, có cái hình nó là ra cả trước bụng.
Hai có trả lời không?
À, tôi xin nói cái cảm nghĩ của tôi, nhưng mà có gì sai thì anh Văn, anh Hai bổ sung thêm ạ.
Mời anh.
Ở cái Luân Xa nói, nếu nói về thực thể thì nó không tồn tại như là cái dạng người ta gọi là thể nỏng hay thể đặc. Người ta hiểu Luân Xa ở đây là gì? Là cái nơi như giao lộ, giao thông, nơi cái tập trung của cái đường khí thôi. Chứ còn cái thể dụng của Luân Xa thì có thể trong, có thể ngoài. Hay nói khác là nó là một cái sự thẩm lậu, cái sự giao hòa giữa giữa cơ thể cũng như là cái ngoại khí ở bên ngoài. Còn về Luân Xa mà như chị Thuấn nói là mặt trước mặt sau ấy, thì cái hệ kinh lạc của mình ấy, nếu như nói về mặt đông y thì có mạch nhâm, mạch đốc. Thế vậy thì theo cái hiện đạo ấy thì mạch nhâm, mặt trước của nó cũng có Luân Xa, mà mạch đốc ở đằng sau lưng ấy là cũng có Luân Xa, mà Luân Xa đó là nếu người ta đưa vào bảy cái xa thì nó có tính đối xứng, đối ứng. Xin hết ạ.
À, thế mọi người bấm vào cái link mà tôi vừa mới post vào dưới cùng á, thì thấy cái hình mà họ vẽ trông rất là funny.
Dạ, dạ tôi nói thôi ha.
Dạ, thì mời anh Hai.
Tôi nói thôi không?
Dạ.
Rồi nói Luân Xa phải không?
Không, anh Văn muốn trả lời câu hỏi của tôi, anh đừng nói chuyện khác nha.
Ờ, thì tôi nói Luân Xa chứ, tôi nói khác được, nói Luân Xa thôi.
À,
Luân Xa là cái gì?
À.
À, Luân Xa là cái gì? Thấy không? Bây giờ họ nói, rồi nói có sách, mắt có chứng. Không đi học thì không có nói, mà nói không có sách thì có khi là người ta cũng bác nữa. Mà nó có sách tôi thêm là như tôi, chị thấy nó có sách tôi cũng bác chứ không phải. Bởi vì sao tôi bác là bởi vì nó có trải nghiệm nữa, nó trải nghiệm khác với sách nữa, phải không? Thành ra tôi bác, nó vậy. Thì ở đây tôi nói có sách, còn anh chị em có quyền bác, đúng theo sách. À, tôi nói đúng theo sách, nhưng mà anh chị em thấy rằng, ôi cái này có khi phải coi xét lại, thầy có quyền. Bởi vì chúng tôi xin lập lại, hội thân hợp là có quyền tự do tư tưởng. Không ai bắt mình là phải, như tôi nói ra mà có sách chẳng hạn thì tôi cũng bắt buộc anh em mà tin liền nhau, phải không? Phải suy nghĩ, người ta có cái trí, phải suy nghĩ chứ không phải giọng bác người ta ở đây cũng là thầy bình tĩnh. Thì ở đây Luân Xa là cái gì? Sakra, tiếng Phạn nói là Sakra, là Luân Xa. Ở đây tôi để. Ở đây thì cái Luân Xa này á, tôi cái tài liệu này là tôi lấy trong cuốn Tam Âm nha. Tôi nói sách là cuốn luật pháp chứ không phải là hợp pháp á em. Nha, thì nói ra bảy Luân Xa rồi rõ ràng. Nhưng mà Luân Xa thường thường á, đây là cái Luân Xa ông diễn tả cho cái thầy pháp á. Cái này là thầy pháp, cái Luân Xa là thầy pháp. Thấy chưa? Ở trong cái thể xác của mình nó có bảy Luân Xa. Thấy không? Thì nó có cái bản đồ hay lắm. Vì nói về cái Luân Xa thì nó có bảy Luân Xa rõ ràng. À, cái Luân Xa thứ nhất á, thì người ta gọi là Mila Dasa. Cái Mila Dasa thì nó nằm ở tận cái chân khuôn của cái thể xác của mình á. Ở đây nó là thể pháp. Thì ở trong cái bản mà ổng chơi rõ nè, để cho người ta, cái người nào mà muốn nghiên cứu về Luân Xa đó thì phải coi cái bản này. À, rồi cái bản Luân Xa này thì ông có chia ra, thứ nhất là cái biểu tượng về Luân Xa. Thì cái biểu tượng mà Luân Xa về ở sinh khu á, thì nó có giống như cái hình mà hình tròn có bốn, có chữ thập ở giữa, cũng như là cái Luân Xa mà bốn cánh á. Nhưng cái biểu tượng của nó là cái hình tròn có bốn chữ thập ở giữa ở trong, gọi là Nidla Dara. Thì nó có bốn cánh. Cái Luân Xa này có bốn cánh, mà màu của nó là màu đỏ cam, rose orange là màu đỏ cam. Mà cái vị thần á, cái vị thần mà có liên hệ đến cái Luân Xa này á, thì ông nói rằng đó nó liên hệ đến Brahma, Đức Brahma, Đức Thể Sáng Tạo hay là Hamsa, là về mà vị nữ nữ thần, nam thần, còn vị nữ thần thì là Đa Kinh Hy, nghĩa là thế nào đó, nghĩa là cái linh xa ở tinh khôn của mình nó có liên hệ đến hai vị thần đó nha, về Brahma với Đa Kinh Hy. Và cái biểu tượng mà để bên Ấn giáo người ta coi cái biểu tượng mà liên hệ đến cái liên xa mà ở trên khu này á, là cái biểu tượng đó là về cái loài động vật mà thiên liêng á, là con voi. Đây chúng ta phải nghiên cứu cái này. Rồi cái từ còn có cái từ cái này nó hơi, cái tiếng này nó hơi lạ, là Bida, nó liên hệ đến Bida. Thì cái len này để chúng ta nghiên cứu lại. Rồi cái đến cái nó liên hệ đến cái lực hay cái lực hay vật chất vật pháp hoa tâm ta tâm matra, có cái khả năng mà nghĩa là nó giúp cho cái liên xa này á, thì trước nhất vật chất hoa là cái lực đó là pri và yanda, là cái lực mà thiên nhiên mà tính là tính thản, chúng ta phải nghiên cứu vậy. Rồi đến cái chất mà nó liên hệ ở cái giác quan này, nó có thể liên hệ đến cái liên xa này á, nó gọi là na nen 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 n cái linh xa ở trong năm mình nó có liên hệ đến khứ giác đó. À, với các cao nhân riêng gia ni, nghĩa là nó liên hệ đến cái bộ phận mà thân thể cái của mình đó là cái bàn chân hai cái bàn chân của mình, hai bàn chân mình và cái phần và cơ thể mà có thể là mình nó liên hệ đến cái liên xa này là xương đại đó, cái bản kê này nó rất hay anh. Bởi vậy khi mà chúng ta muốn nghiên cứu về liên xa thì như ông Tam Âm đưa ra cái bản này để thường thường cái bản này để giúp cho những người mà tu thiền á, hay muốn mở khai mở cái liên xa thì phải biết cái sự liên hệ giữa những cái này với cái liên xa. Thì lúc bây giờ cái người này có thể, nếu mà biết về xương nha ha, thì về cái chân của mình, dê chứ là cái chân của mình, bằng chân ha, đi dê đó là cái chân của mình ha, cái chân nè, cái xương nè, rồi cái chất này gì đó, cái khu giác aurora rồi nó liên hệ lấy cái chất gì danh đa phi tư, rồi đến con voi, cái biểu tượng con voi, cái con vật mà linh thiêng nó liên hệ đấy. Rồi nó đến cái vị thần mà liên hệ này, rồi cái màu ha, rồi đến cái hình của cái linh xà đó là bốn cánh hoa sen đấy. Thì với cái nghiên cứu ông Tam Âm này là đến bảy giờ ông cho em biết rằng ông Tam Âm là một nhà thông học của pháp đấy, ông là kỳ cựu lắm. Mà cái tác phẩm này ông hồi xưa nên cái tác phẩm này đó là ông viết ra là xuất bản năm 1948 nhà thư viện Ác Gia của Paris, mà chính bà hội trưởng của mình bà Nguyễn Thị Hai đó có trích dẫn nhiều cái tài liệu ở trong này lắm. Vì lý do đó chúng tôi thấy cái tác phẩm này có giá trị lắm, mà chúng tôi chưa có dịch ra được ngày, nhưng mà cái này có lẽ một ngày kia có thì giờ là chúng tôi cố gắng dịch ra đây để mà giúp cho các bạn trẻ họ nghiên cứu ha, mà học hỏi. Bởi vì anh chị em biết rằng cái hội thông học pháp á, có khi nó phát triển cũng mạnh lắm, mà nó phát triển có khi trước hội thông học Mỹ nữa nè. Thành ra có nghĩa tác phẩm có giá trị lắm. Thì cái liên xa thứ bảy á, nó là ở xương khư của mình á. Và thường thường cái liên xa này á, nó liên hệ đến cái thể xác với cái thể thất của con người ta. Còn cái thể vía thì không biết, nghĩa là chưa nghiên cứu, chứ ở đây là cái liên xa này nó liên hệ đến cái thể thất với cái thể xác của mình nhiều lắm, nhiều hơn. thì bãi cái liên đó, chúng tôi nói cái niệm là liên hệ hải đến cái liên tha thứ nhất ha, rồi thứ gì nhất cái liên tha thứ gì là manipura. Manipura thì nó ở nó bình thường á, cái liên tha mà theo những nhà thần nhãn, ông ta không biết, có lẽ cái này cũng một nhà thần nhãn hoặc là của ông Limpe hoặc là của ông Tina, ông đã định nhìn thấy, ông nhìn thấy cái cạnh của cái liên pha đó, cái cạnh cũng như với hoa sen rồi, nó có cái cạnh đó, cái cạnh của nó là cái gốc đó, thì nó thường được nó dính, nó là phát xuất từ cái sinh sống của mình, nó là tất cả những cái cạnh của cái liên pha đó, nó đều nằm ở trên cái đường sinh sống của mình, cái đường sinh sống của con người đó, nghe nha, cái cạnh của nó đó. Còn cái cánh hoa thì nó nằm ở ngoài, nằm ở ngoài ngoài thể xác của mình nè, có thể ngoài thể xác ở đây theo ông Bồ Quan, ông Can Âm ổng vẽ nè, thì nó nằm ở bên ngoài cái thể xác của mình, cái linh xa đó nó nằm bên ngoài, mà nếu mà coi kỹ lại nó có thể là nó nằm, nó ló ra ngoài, nó hoạt động bao nhiêu nó là cái mấy ly nó nằm ra ngoài cái linh xa. Cái này
hoàn toàn cũng nó nằm bên ngoài mà trước bụng hay sau lưng không?
Không, thì đây thì cái lưng xa mà ở trên khu đó ha, thì nó nằm ở tận cái đốt sinh sống của mình, nó ở hoài, có thể ôm mâm mình đó ha, nhưng mà nó ló ra hoài cả mấy ly hình thành đó, Nila Dara rồi Mani Dara là cái lưng xa mà ở đơn điền á ha, ở đơn điền thì nó hình như nó sáu cánh mà. Là Sevadhisthana thì nó có sáu cánh, Manivara, Manivara thì nó mười cánh qua sen nha, mười cánh. Còn Sevadhisthana thì nó có sáu cánh, mà sáu cánh nó là cái linh xa ở lá lách á, ở lá lách. Còn Manivara thì nó ở tại cái đơn điền chỗ đứng mình đó, nó ló ra hoài, nó ló ra cái cánh hoa sen nó nằm ở hoài, nghĩa là nó ở hoài, người ta vẽ như vậy có nghĩa là cái phách của mình nó ở hoài, thường thường cái phách nó ló ra hoài, cái thể xác của mình mấy ly nữa, với mục đích là gì, này vẽ như vậy là để cho chúng ta thấy rằng cái lưng xa nó có cái nhiệm vụ tiếp nhận cái sinh lực của mặt trời. Cái prana đó, vì lý do nó nằm ở bên ngoài, thấy chưa? Cái cánh hoa nó nằm ở bên ngoài, mà cái chân của cánh hoa thì nó là nằm ở trong cái xương sống của mình đó, nằm ngấu ở xương sống của mình đó. Thì cái ta extra distana là cái xương liên xa ở lá lách á, liên xa lá lách á, liên xa lá lách thì nó sáu cánh, rồi cái liên xa cái linh sa mà anahata, cái linh sa anahata tức là cái linh sa trái tim á, linh sa trái tim thì nó nằm ở trên cái dòng cách mạc ha, nó nằm ở trên phổi, ở trên nghĩa là nó nằm ở gần trái tim của mình, trái tim thì nó có 12 cánh, anahata có 12 cánh. Và cái linh xa mà ở cổ của mình đó, gọi là Visuddhi có 16 cánh, cái linh xa mà ở cổ của mình có 16 cánh. Và cái linh xa thứ 6 thì nó ở ngay giữa chân mày, nó cái Atni, ở đây nó Atni thì nó có 2 cánh. Cái linh xa giữa chân mày nó chỉ có 2 cánh này, nhưng mà cái linh xa cuối cùng là Sahasrara đó, thì nó trên ngay đỉnh đầu ở trên cái hạt tiếng tùng đó, nghĩa là cái chân của linh xa này á, cái linh xa mà chân mày ở giữa hai chân mày với cái linh xa mà ở đỉnh đầu thì cái chân của nó tiếp nối có lẽ ở trên ngay hạt tiếng tùng, chứ nó không có tiếp nối ở trên tấm này, ở trên tấm. Nó đặc biệt đây đó, nghĩa là Sahasrara là 960 cánh, mà hồi xưa người ta gọi là người ta thường nói là cái hoa sen ngàn cánh ha. Chứ ở đây thì ông nói chỉ có 960 cánh thôi đó, hai cái liên xa này. Và thường thường á, một người mà muốn khai mở liên xa ở đỉnh đầu và cái chân mày này cũng phải tập thiền là theo cái lối thiền đặc biệt của bên Mantra Yoga hoặc là Kundalini Yoga, thì người ta có thể mở hai cái liên xa này. Nhưng mà bên thông đại học thì chuyên trị không khuyến cáo, không khuyến khích người ta khai mở các linh xa, không có khuyến khích. Này chúng tôi xin lưu ý vậy thôi. Còn cái màu sắc mà linh xa thì ở đây nó rõ ràng cho chúng ta thấy, mà cái linh xa ở xuyên âm, ở xuyên khu thì màu đỏ, màu đỏ cam. Màu đỏ mà nó có liên hệ đến màu cam gần gần là cái liên xa ở trên đâu. Còn cái liên xa mà sáu cánh á, cái liên xa sáu cánh mà ở lá lách thì màu đẹp như dân, còn đẹp như dân là cái màu nó hay gì đấy, cái gì nó không phải mà màu đỏ màu tràm đẹp như dân á, nó cái màu đẹp như dân. Còn cái liên xa mà Manidara Manibira, tức là cái linh xa mà ở đây liền á, thì nó màu xanh lơ. Mà chúng ta coi những cái màu sắc này để cho chúng ta biết rồi cái là cái tánh tình của người ta liền á. Thường thường cái màu ở đây liền, cái màu xanh lơ này nó liên hệ đến cái vấn đề mà dục vọng của mình vô màu xanh lơ, là cái linh xa mà ở đây liền á. Về dục vọng, về cảm tình cảm dục vọng là màu xanh lơ này. Rồi cái liên xa mà Anahata là liên xa trái tim ha, thì nó có màu đỏ, nhưng màu đỏ nó pha với màu vẹt như dâm. Màu đỏ là màu...
Kìa, mấy cái màu trà giống ai
kìa. Cái màu đó...
Mấy tơ thì nói nó màu vàng, còn ở ngoài chỗ khác thì nói màu một xanh lá cây, bây giờ thì nghe nó màu đỏ.
Nó khác rồi đó, thì mình phải coi lại nha đó. Thì... cái còn cái linh xa mà Vishuddha nó 16 cánh thì màu này màu khói, màu xám to đó, màu phi mê là màu xám to. Còn linh xa mà ở giữa hai chân mày đó là màu trắng, và linh xa cuối cùng trên đỉnh đầu là màu vàng kim, gần đo màu vàng kim. Đấy.
Anh Hai đọc cái màu này lấy tài liệu ở đâu ra?
Ta Nông. Cái quyển này là cái quyển của ông Ta Năm nói về thông thiên học và khoa học. Thông thiên học và khoa học. Mà nó xuất bản 1948. Thư viện Ách Gia ở Paris. Rồi số 4 ở Khoa Rác, cái hội thanh học chấm ở Paris. Thanh học. Đấy, nó có sách, mắt có chứng. Không nói. Bởi vì thông thiên học không thể nói khơi khơi được. Không nói khơi khơi được. Nói khơi khơi là người ta ba.
Màu sắc hoàn toàn khác với cuốn sách của ông Phù
đó. Nó thành ra nó khác với Phù. Nói cái sách mà vẫn bị bác như thường. Chứ không phải đâu, nó hơi đơn giản đâu. Đó, vậy thôi.
Nói cái
sách này
là tùy cái sách mình nói.
Tùy cái sách này đó. Chứ không phải nói. Nó có sách mà người ta đồng ý đâu. Cũng chưa chắc người đồng ý. Nói khơi khơi vậy thôi.
Vậy linh xa nó có cả chiếc bụng sau lưng hay là sao?
Không, chỉ có cái linh xa mà chỉ cái linh xa mà ở xuyên khu thì nó ở là ở ở trong mông mình, nó nằm ở gần mông mình đó. Còn mấy linh xa trên nó nằm phía trước, ở nằm ngay bên đường nè, nằm ngay lá lách nè, nằm ngay trái tim mình nè, nằm ngay cổ, nằm ngay giữa chân mày và đỉnh đầu, mấy linh xa kia ở phía trước, có chỉ có cái linh xa mà rồi bốn cánh thì nó nằm nó tốt ở trên âm âm của mình.
Đâu bây giờ đó, bấm vào cái hình dưới cùng đi, cái hpdtheosophy.org New Zealand này. Lần xa nó chỉa từ đằng trước ra đằng sau.
Đấy, cho nên nhiều sách nó dễ khác nữa, rồi nó thành ra rồi mình đã suy nghĩ lại. Là phải coi suy nghĩ rồi mình thiền. Mình coi đúng hay không, không đúng thì mình không chấp nhận.
Nó thấy này cũng của bạn Lâm đi đó.
Chứ mình là cứ dậu mà chấp nhận là không được. Người thân học không nên như cái đó, phải suy nghĩ trước cái đó rồi mới chấp nhận.
Bà Blavatsky thì bà ấy không có nói về, tức là mấy người mà đi theo trường phái của bà Blavatsky thì nói là không có thể phách. Thế nhưng mà trong cái trang này cũng là trang SPB thì có vẽ luân xa, nhưng mà họ không có nói là luân xa của thể nào, mà chỉ nói luân xa chung chung vậy thôi. Thì thực ra là tất cả mọi thể đều có luân xa và đều có prana. Đó, bây giờ cái link dưới cùng á là cũng của HPB đó. Có lẽ mấy cái màu luân xa thì nó có vẻ hợp lý hơn, tức là dưới cùng là đỏ, rồi cam, rồi vàng, rồi xanh lá cây, rồi xanh dương, xong rồi tràm, rồi tới trắng là đỉnh đầu. Ok, thôi bây giờ ai muốn nói chuyện khác thì cứ nói nha. Chuyện này mình nói thế cũng đủ rồi, nhiều rồi.
Dạ, trời, nói cái Bây giờ để giúp cho các bạn trẻ những tu theo trường hợp nha. Thì phải tu theo bà Lâm Kỳ. Mà muốn tu theo bà Lâm Kỳ thì phải coi thì phải nghe là nghiên cứu những cái giáo lý của bà Lâm Kỳ. Bởi vì bà Lâm Kỳ cũng có cái khẩu tiền như vậy. Mà khẩu truyền của bà cũng là cái chân truyền ấy, bởi vì bà đã tiếp nhận được cái những giáo lý của các vị chân sư mà. Bà đã có duyên nhân thanh tấm. Bà mặc dù bà mang cái thể xác này, nhưng mà bà cái tư tưởng của bà là tư tưởng các vị chân sư không nha. Mà khẩu truyền của bà thì nó tương đương cũng như là khẩu truyền của các vị chân sư. Vì lý do đó, cho hôm nay tôi đưa ra cái vấn đề để mình nói về cái mà tư tưởng của bà Lai Kỳ, để cho anh chị em nắm, nếu muốn tu theo học thì phải nắm những cái giáo lý của bà Lai Kỳ. Thì trước hết mà nói về cái tâm thức càng khôn vũ trụ, thì nói nè anh chị em, anh họ học với giáo lý lý trường á, giáo lý thân học, thì phải nhớ đến cái giáo lý của bà Lai Kỳ. Bởi vì chính cái giáo lý này bà đã dạy, bà đã nhận được cái chữ thầy của Đức Ca Hát để mà lập ra cái trường phái lý trường, là mục đích là để đào tạo những nhà thông thiên học tương lai của hội hồi sợ xưa, là những nhà bí học, những nhà bí học chứ không phải những nhà thông học thường nữa nha. Bởi vì tại sao mà nói bí học là bởi vì nó có những cái điều thủ gì, bởi vì cái chính cái mà thông học gọi là thông học chính thống, thông học chính thống chứ không phải công truyền nha, thông học chính thống. Thì chính thâm nhập chính thống gọi là cái nền khoa học nguyên bí, cái thâm nhập chính thống gọi là open the science, khoa học nguyên bí. Mà chính bà lại chỉ có cái nhiệm vụ đưa cái nền khoa học nguyên bí này cho thế gian qua Đức Ca Hát và Đức Em tìm lại cho bà. Thì trước nhất á, hôm nay chúng tôi nói sơ về cho anh biết về cái giáo lý căn bản của cái tâm thức càn khôn vũ trụ của bà đưa ra. Cái tâm thức của càn khôn vũ trụ nha, gọi là con science cosmic hay cosmic con science, cosmic con science, tức là cái tâm thức càn khôn vũ trụ. Cái tâm thức là cái gì? Có nghĩa là cái nhận thức của từ cái con người, cái thể xác của mình về cái ý niệm của càn khôn vũ trụ. Thì ở đây bà nói nè, cái tâm thức của càn khôn vũ trụ á, như mọi vật ở trong trời đất của chúng ta, thì bà diễn tả nó là có bãi cõi. Cái tâm thức càn khôn vũ trụ là có bãi cõi. Mà bãi cõi, nhưng bãi cõi á, về cái việc phương diện tâm thức bãi cõi, nhưng bà nói rằng có ba cõi thì với cái trình độ tiến hóa của nhân loại hiện nay chưa có thể nhận thức được bãi cõi. Đây để chúng ta coi cái bãi cõi của bà trình bày như thế nào nha. Bà nói rằng bốn cõi mà do các vị chân sư mà có, nghĩa là có một trình độ cao siêu nhất á mới có thể nhận thức được. Có ba cõi ba cõi ha, ba cõi nghĩa là không nhận thức được, còn có chỉ có bốn cõi mà theo bà nói là do một vị chân sư Adam này lơ biết elevê, nghĩa là một vị chân sư mà đắc đạo cao nhất đó, mới có thể nhận thức được bốn cõi nha. Và bốn cõi đó ha, như bà đã trình bày như thế này. Ở đây là tôi nói theo sách giáo lý bí truyền nha, nếu anh em mà không tin á, không nói sợ tôi nói sai á thì hãy cho anh mở ra cái cuốn mà có thể là Nguyễn Chót nói về cách duy huấn á, cách duy huấn của các vị chân sư Minh Triết với bà Lão Tư đó ha. Hỏi cô bà giáo lý bí truyền á, Nguyễn Ba sau này hình như có ba quyển à, phải không nha, ba quyển mà Nguyễn Chót á, mà cái phần mà cái bằng giáo lý khẩu truyền á của Đức Ca Hát, Đức Em hoặc là các vị chân sư khác nữa và bà Lão Tư đó. Tôi nói là nói có sách chứ không phải nói tôi không nói khơi khơi đâu, thấy chưa? À thì cái bãi cõi này á thì như bà đã nên bà để cho chúng ta biết rằng cái cõi thấp nhất ở đây bà nói về bãi cõi càng không vũ trụ mà thuộc về vật chất hữu hình gọi là gravity cosmic plane physical, thấy chưa? Đó, phải nắm vững cái này nha, anh em học mà với giáo lý bí truyền với giáo lý thần học phải nắm vững cái này nha. Cái cõi vật chất hữu hình, thấy chưa? Đó, mà bà nói cái cõi vật chất hữu hình cõi thấp nhất á chính là cái cõi trần của mình á, lên lăng teres rồi. Nha. À, là cái cõi trần của mình á, bà gọi tiếng Anh này, tiếng Pháp gọi là lê lăng pra ri tích là cõi vật chất. Cái cõi trần của mình á, mà trong bãi cõi đó, mà gọi cái cõi thấp nhất ra cho mình là cõi trên trái đất của mình á, là cõi vật chất, gọi là lăng pra ri tích. Cái cõi này á, thì nó cũng chia ra, thường thường á, trong bãi một cái cõi vật, cõi trần á, nó cũng chia ra bãi cảnh nữa, ở đây nó chia ra bãi cảnh nữa, nó có bãi cảnh thành ra, cái cõi trần của mình nó có bãi cảnh nữa, thành ra nó có thể là bốn, ở đây là bà nói là có 49 cảnh rồi nha, cái cõi trần của mình có 49 cảnh rồi nha, bởi vì một cái cõi vật chất nè, cái cõi vật chất của cõi trần của mình nó có bãi cảnh nữa, này phải phân biệt rõ ràng nha, đó, ha. Đó, thì cái cõi thứ nhất á, mà đưa ra đó là cái cõi vật chất hay là cõi trên trái đất của chúng ta. Rồi cái cõi thứ nhì, cái cõi thứ nhì á, ở đây á, tiếng Anh, tiếng Pháp hồi xưa tôi nghi để rồi anh chị em coi lại nha. Thì bà nói nha, cái cõi thứ nhì của cõi trần mình bà gọi là Plan Astral. Cái chữ Astral này anh chị em coi lại nha, có khi nha, nó không phải là cõi trung giới nha, mà để bởi vậy thành này nó ưa làm lộn cái chỗ này. Chữ Astral này có lẽ nó, theo tôi khám phá, nó chính là cái cõi chói sáng chứ không phải là cõi trung giới nha. Cái chữ Astral này nè, là cõi chói sáng, cái cõi vật chất của mình, cõi trần của mình, rồi đến cái cõi chói sáng, cái cõi chói sáng. Cái cõi chói sáng này là cái chơi gì để đó là mình suy nghĩ sao là cái cõi thứ hai của cõi trận của mình, mà theo tôi khám phá cõi chói sáng này chính là cõi vị thái này, để coi lại ha. Và cái cõi thứ ba đó, cõi thứ ba thì bà gọi nó là cái cõi Kama Pranic hay là cái cõi Physis Anterior, tức là cái cõi cảm dục sinh lực thể, hay là cái cõi tâm linh hạ, cõi tâm linh hạ gọi là lăng mà suy sức Aphelia, hoặc là kama planet. Anh cho em thấy chưa, cái cõi Astral này nó đâu phải là cõi trung giới, bởi vì nó trên cõi nó là kama rồi, kama planet rồi, hay là cõi tâm linh này. Cõi tâm linh này mình chờ coi chính là cái cõi trung giới đây nha, để em coi lại nha. À, thì cái cõi thứ ba đó, cái cõi thứ ba bà gọi nó là Kama Pranic hay là Psychic Inferior, là cái cõi thứ ba. Và cái cõi thứ tư đó, thì bà gọi nó là Kama Manat, là cái cõi cảm dục trí hay là cái cõi tâm linh thượng u si sức là sức bây giờ vậy. Thì chính cái cõi kama ma mát như kama pribanic này là cái cõi trung giới rồi, thì cái cõi asa này đâu phải nào gọi là cõi trung giới được, đúng chưa? Mà nó chính là cõi vĩ thái này nha, chúng tôi khám phá ra được đấy. Anh cho em coi lại đi ha, đây nó hay chỗ này. Đó là 1, 2, 3, 4 nè, 4 cái cõi này nha. Thì đó là một vị chân sư mà thuộc hàng mà là cao cấp nhất, cái này có nhận thức được. Mà cái này là có thể biết cái hát và biết em đã truyền đạt lại cho bà, để tiết lộ cho bà, để bà đưa ra thế gian, để mà đưa vào cái vấn đề nền khoa học nguyên lý, tức open science, để sau này khoa học sẽ khám phá ra cái bốn cõi này. Cái cõi này gọi là cõi vật chất càng khôn, cõi càng khôn vũ trụ vật chất hữu hình nha, silicon, gravity. Gravity, cosmic plane, physical. Nhớ cái điều đó, là bốn cõi. Rồi cái cõi thứ năm đó, cõi thứ năm này là Ego-Manas. Ego-Manas, cõi thứ năm là cái linh hồn trí. Cõi thứ năm của cõi trần của mình đó, là Ego-Manas. Rồi cõi thứ sáu của cõi trần của mình đó, là ego inferior hay là bua ego buddhist, tức là cái cõi của linh hồn thể mà tự giác thể của mình, là cái cõi thứ sáu. Là cái cõi thứ bảy mà của cõi trần vật chất của mình, nó là para ego hay là ethnic, tức là cái cõi mà cái thần hồn siêu đẳng thần hồn của mình, hay là ethnic đây vậy. Thì ba cái cõi ego manas, ego Buddhist và ba cõi này với trình độ tiến hóa hiện nay của nhân loại cũng chưa có thể đạt tới, chưa có thể nâng tâm thức lên đó nữa. Bây giờ anh em mới là cõi trần đó. Nếu mà tôi nói vậy đó, rồi để anh em nghiên cứu lại đi, khi mà anh em thiền rồi đó, rồi anh em sẽ thấy có cái điều mà bà Bảo Tuy đưa ra. Pháp minh hết thật tập thiền, thì lúc bây giờ mình có trải nghiệm đúng, thì bây giờ mình mới chấp nhận cái do cái bà Lan Sư là đúng. Chứ mà nếu mà mình không có thiền mà mình dẫu chấp nhận thì cũng chưa chắc là đảm bảo nha, tôi không đảm bảo. Anh em nhớ vậy đó. Mà này là cái cõi bảo cõi này, phải cõi vật chất hữu hình nha, chứ phải chưa siêu hình đâu. Thì cái bãi cải này bà có diễn đạt thêm để cho góp ý cho các bạn mà sinh viên của bà đó. Bà nói rằng cái cõi mà thứ nhất đó, là cái cõi trần của mình đó, bà nói đó là cõi khách quan. Cái cõi mà vật chất cái cõi trần mình, bà gọi nó là cõi khách quan, nó thuộc về cái giác quan, cái sự cảm xúc mà người ta có thể nhận thức qua cái ngũ quan của mình. Cái cõi trần của mình đó, càng khôn vũ trụ á, cái này cái cõi trần của mình là thuộc về càng khôn vũ trụ ha, nó là bà vợ nói là cái cõi khách quan, khách quan nha, là nó do ngũ quan của thể xác của mình có nhận thức được, có nhận thức có nghĩa là sử dụng cái tâm thức của thể xác của mình nhận thức rõ, còn cái cõi thứ nhì á, cái cõi thứ nhì tức là cái cõi Aksan này là cõi đạt, nghĩa là có thể là cõi chói sáng chứ không phải cõi mà tinh giới. Là bởi vì sao bà nói là cái cõi này nó là đảo ngược lại cái cõi trần của mình, nghĩa là sao? Tất cả những cái hình dáng của cõi trần của mình nó sẽ phản ảnh lên cái cõi thứ nhì này. Vì lý do bà mới dùng chữ Aksan này là chói sáng, nghĩa là nó phản ảnh lại tất cả những hình ảnh của trần này, mình vào cái cõi đó nó phản ảnh lại. Có nghĩa là sau này, sau bởi vì trong cái khoa học mà ở trong ngành thông học ra công trường của mình á, người ta thường dùng cái cõi vĩ thái này. Cõi vĩ thái này là cái phản ảnh của cái cõi trần của mình đó. Nhưng ở đây mà nói đảo ngược lại mọi, ở trên cái cõi này á, thì mọi vật bị đảo ngược lại ha nè. Ví dụ như mình ở đây, ở cái cõi trần của mình ha, nậu cái con số thôi à, con số 5 á, bởi vậy thành ra người ta sinh số, người ta mấy người mình sinh số đề đó, anh vậy nữa thôi. Giả sử như mấy dân linh họ cho số đề, họ cho số số 35 chẳng hạn, nhưng mà có khi cái người ta đánh số 35 mà thật. Thì bởi vì lên lên cái cõi này, cái cõi mà thứ thứ nhị này, cái cõi vĩ thái này, số 35 nó trở thành là 53. Nó gọi là cái cõi đảo ngược lại. Đây, anh đang thấy hoạt động ra chưa? Còn cái cõi mà thứ ba đó, cái cõi thứ ba theo bà nhận thấy là cái cõi mà Kama Pranic đó, tức là cảm dục sinh lực thể, hay là cõi tâm linh hạ đó ha. Cái cõi tâm linh hạ này á, thì chính là cái bản năng ha. Cái bản năng của ở đây bà nói bản năng như là những con mèo nhỏ nè, nó đang đi ở trong nước. Mà nó tưởng nó chìm trong đó, nghĩa là con mèo nó sợ nước lắm. Ở đây cái này là cái cõi mà cõi thứ ba này, cái cõi nha, là cái cõi thường vì nó chưa hoàn toàn, nó ở trong cái thế giới cõi tinh giới rồi, nhưng mà bà nói đây nó thuộc về cái cõi mà của cái Kama Panic, tức là cái cảm dục sinh lực thể, nghĩa là con mèo nó có cái bản năng cảm dục sinh lực thể nha. Vì lý do đó người ta nói con mèo là con linh như là chỗ này. Thì tại sao mà anh cho em coi có vấn đề hồi xưa tôi thấy đó, nó là có khi người chết đó ha, người chết mà con mèo mình nó nhảy ra một cái tư với người nó sống lại, gọi là con mèo linh như á. Anh cho em có thấy nghe nói như vậy này này nào không?
Cái đó xạo đây.
Con mèo linh như á.
Nghe cái đó chắc xạo làm gì có đâu.
Người ta nói có mà bởi vậy nên mới đây
ba tuần
giờ ấy á, xạo hen xạo hen, thì ở đây bà nói chính có những con mèo đó nó có mang cái đặc tính này, mang đặc tính cam, khi mà cam ta mới nó có rồi, nó có cái
bây giờ những ngày nay đó ai, bây giờ cho dù con mèo nó làm cái xuống lại, người ta chỉ bò dậy xong người ta lại té xuống, tại vì cái linh hồn đâu còn đó nữa.
Không biết, không biết thì nói cái chuyện đó, tôi nói vậy thôi.
Cái linh hồn đâu còn đó nữa, trừ phi linh hồn người khác nhập vô, mà nhập vô cũng đâu có được cái xác nữa. Ừ rồi.
Rồi ha, thì đó, thì về cái, thì cái lý do đó, thì về cái tâm thức á, về cái tâm thức mà cõi trần, cái cõi mà vật chất, cái cõi trần mà khách quan của chúng ta, cái tâm thức này, mà chia ra nó là 5 cái mà có thể thành phần, có thể để cho cái tâm thức của cái thể xác của mình có thể nhận ra được hết. Thứ nhất á, cái tâm thức thứ nhất là về cái cảm giác, sensitive là cái cảm giác á, cái nhạy cảm là sensitive rồi nè, rồi cái bản năng sensitive nè, rồi cái tâm sinh lý, cái tâm sinh lý là tức là physiological emotional nè, rồi cái tâm thức mà về tình cảm này, về cái tư tưởng này, mang tâm này, mang sa bát sa nên này, mang tâm này, hết về cái thành thức, về cái thành thức của mình đó là bãi là bãi cái thức mà nó liên hệ đến cái thể xác của mình, đến cõi trần đó tôi nói sơ rồi. Là cho anh chị em biết, anh chị em, mà tôi nói vậy á, mình ghi rồi anh chị em mở ra nghe rồi nghiên cứu lại, rồi tu theo cái học thì phải nhớ áp dụng nó. Thôi giờ thôi, tôi xin dừng đây.
Ông hai, con thấy là cái chuyện con Linh Miêu á, vì con nghĩ là nó có thiệt, chắc có thể là có thiệt á. Vì đó con nuôi một cái con mèo, nó đi em chim mà em chim riêng luôn vậy đó. Thì con thấy nha, con chuột nó chạy trên cái tường, chạy ở trên cái bờ, ở trên cái nóc nhà, cái ở trên ngay á, trên gác á, cái con mèo này nha, nó đắp không được, con chuột nó ở trên mà, nó tức quá, nó chạy nó kêu nha, nó kêu mà nó cứ nhìn thấy con chuột vậy nha, khổ khổ hả, tự nhiên con chuột nó quý ra sao, nó rớt cái bạc, cái bắt cái đất đỏ anh mèo đó, là con nghĩ là cái lực của nó có cái gì á mạnh lắm đó ngay.
Thế thì
là mình
có thể đấy. Có như vậy mẹ năm 20 cải, bởi vì con thường thường con linh miêu người ta lại nói vậy này, là con mèo mà con mèo cái mà nó giao phối với con rắn. Cây cổ kia đó.
Trời ơi, thôi chẳng chuyện
nhảm anh ơi. Đó, thành ra mình, bởi vì mình nói, mình mới coi lại, cái mà gọi là con linh miêu là con mèo này nó đã giao phối với con rắn.
Trời ơi,
trời ơi. Nó đẻ ra cái con đó rồi.
Là bằng khoa học.
Đó, không biết là người sao mà. Phải nói vậy, nhưng mà mình phải, bởi vì đó là cái vấn đề hồi xưa mình người ta nói vậy đó.
Mà người con, ta nói vậy không tin được, cũng như là...
Mình được khám phá cho bọn lại.
Không bao giờ có. Cũng như là tự nhiên ông ấy mà được, ông biết là vẽ cây biến thành con lươn. Toàn những chuyện xạo không à, đâu có mấy chuyện đó mình gặp sang bên đúng không, người ta cười cho không nên học.
Con cũng biết có mà lắng hay không, nhưng mà cái điều nếu ông ai nói gì sao? Ở trong thành phố mình đâu có cái con rắn đâu mà sao con mèo nó vẫn nẻ ra, con mèo đen chúa đu lù vậy.
Mèo đen không phải linh miêu mà cũng không có làm, không có cái lực nào hết, chẳng qua là nó gào lên là con chuột bị khủng hoảng thần kinh là té xuống, đâu có cái gì đâu. Đâu có phải là nó làm con chuột té xuống là nó đứt cổ người đang chết nằm đó là bò dậy sống lại bình thường. Mình đừng có mê tín dị đoan đi.
Vậy thì các bạn nào có ý kiến gì có thấy thêm không, có thì đặt câu hỏi đi. Thật sự cho bãi cõi đó, bãi cõi mà theo như bà nói kia phân chia vậy đó, anh cho em coi mình coi khoa học có thể chứng minh được hay không.
Khoa học không có chứng minh bãi cõi anh, cái chuyện đó mình biết rồi, mấy cái đó phải có thằng nhãn thôi, phải tu thôi. Wow, thì chỉ có cõi trần thôi. Giữa cái những cái điều giảng của bà Blavatsky với của ông Limiter có rất nhiều cái điều nó không có giống nhau. Tôi đang nghiên cứu cái chuyện đó. Nếu mà không giống nhau thì mình phải có một bên đúng bên sai, thì mình phải tìm coi bên nào đúng bên nào sai chứ. Ví dụ trong cái link cuối cùng đó. Thì trong cái bài này thì họ nói là ông Limiter ông nói rằng khi nào mà mình hấp thụ sinh lực vô bằng mấy cái luân xa thì mấy luân xa nó làm việc tốt, thì nó đẩy được sinh lực tốt điều hòa, người mình có nhiều sinh lực, có nhiều prana thì mình khỏe mạnh. Còn người nào mà mấy cái luân xa nó yếu quá, nó không hút được sinh lực đó, thì là trong người mình lúc nào cũng thiếu sinh lực. Thì nhiều khi mình đứng gần mấy người khỏe mạnh, mình lại hút sinh lực của người ta. Thế nhưng mà ở trong cái bài này thì họ nói rằng là ông William Church với lại bà Blavatsky với ông Purukka là mấy người đầu tiên. Thì họ nói khác, họ nói rằng là như cái ông Purukka này, ở trong cái cuốn những cái bài giảng về bí truyền, esoteric teaching, ở trong cái Transactions of the Blavatsky Lodge thì ông ấy viết là khi mà mình ngủ đó, khi mà mình một cái người sắp sửa ngủ, mệt quá rồi sắp sửa ngủ, với lại một cái người mới tỉnh thức dậy, thì có một vị có thần nhãn đứng ngoài nhìn thấy hai cái người đó, thì cái người mà mới ngủ dậy đó mà cảm thấy khỏe mạnh nhá, thì cái hào quang của họ là nó rất là đẹp đẽ, nó có những cái màu vàng, màu hồng, màu xanh dương, mà nó đều đều hòa, nó bắt đầu có sóng rất là nhịp nhàng. Đó là người mới ngủ dậy. Còn những người mà mệt mỏi quá mà sắp sửa ngủ đó, thì nhìn người có thần nhãn nhìn vào cái hào quang thì nó rất là lộn xộn, nó cái màu của nó là cái màu cam, và nó có những cái nguyên tử nó quay cuồng rất là nhanh, thành ra cái người đó là có những cái nguyên tử màu cam sậm á. Thì cái điều đó chứng tỏ là cái người mà sắp sửa ngủ không phải là họ đã hết sạch cái sinh khí, nhưng mà họ có nhiều sinh khí quá mà nó không có điều hòa, nó không được sắp xếp điều hòa, nó làm cho người đó rối ren, thành ra người đó quá mệt. Thành ra cái vấn đề là dư sinh khí cầu chứ không phải là thiếu sinh khí. Dư sinh khí mà nó lộn xộn, nó làm cho người đó quá mệt không chịu nổi. Cho nên là người đó phải ngủ một giấc, thì sau đó người đó mới cho nó bình tĩnh trở lại, cho sinh khí nó điều hòa trở lại. Thành ra trái ngược với lại ông Lý Bích Tơ, thì ông Lý Bích Tơ nói rằng khi mình mệt tức là mình thiếu sinh khí. Còn đây thì cái ông kia ông viết thì ông viết khác, tức là cái ông mà Kurutke là người mà cộng tác với bà Blavatsky đó, thì ông nói rằng là sinh khí nhiều quá là làm cho mình chết. Thành ra một cái người mà hoạt động nhiều quá, trong người rất nhiều sinh khí, nhưng mà chịu không nổi, là cái cơ thể mình nó chịu không nổi rồi nó bị tổn thương thôi. Đó, thành ra ba người là bà Blavatsky, ông Chess với ông Kurutke đều nói rằng khi nào mình ngủ đó, tức là mình cần phải nghỉ ngơi, tại vì mình có quá nhiều sinh lực trong cơ thể. Đó, còn ông Limiter thì nói là quá ít sinh lực, thành ra mình mệt, mình ngủ. Thành ra cái này mình phải suy nghĩ lại có ai nói đúng. Còn ông Limiter thì ông nói rằng là hút thuốc lá đó, thì nó sẽ làm cứng cái lưới nguyên tử, làm cho mình không thể nào nhận được những cái gì của cái thế giới vô hình nữa, làm cho mình trở nên duy vật. Nhưng mà bà Blavatsky thì bà ấy hút thuốc lá, rồi mấy người thời của bà ấy lại nói là hút thuốc lá nghĩa là đừng ghiền thì ok, nhưng mà đừng có ghiền thuốc phiện hay là những cái thứ khác là độc hại khác thì không được, với lại uống rượu là không được. Nhưng mà hút thuốc lá ít thì không sao hết, tại vì bản thân bà Blavatsky cũng hút thuốc lá, mà hình như Đức Thầy Moria cũng hút á. Vậy tức là nó không có làm cứng cái lưới nguyên tử gì cả.
Vậy thì để tôi nhắc lại, anh chị em muốn tu theo học á ha, thì phải lưu ý nhớ điều này quan trọng nhất, muốn tu theo bà Lạc Kỳ nha, thì phải nhớ 13 nấc thang vàng, 13 nấc thang vàng nha, của bà Lạc Kỳ đưa ra. Mà mình nấc thang vàng có nghĩa là cái thang của mình á, nó có 13 nấc, mình phải bước lên 13, đủ 13 nấc đó, thì lúc bây giờ cái thang này nó, bởi vì cái thang này là nó bắt vào cái đền minh triết á. Chúng tôi xin nhắc lại anh em, các bạn trẻ đó, muốn tu theo thân học phải luôn luôn nhớ 13 nấc thang vàng, hay là về nguyên tắc vàng, nguyên tắc tôi sách đo, nguyên tắc vàng. Tại sao anh chị em thấy nấc thang vàng, nguyên tắc vàng, nó bằng vàng chứ không phải thường, mà vàng có khi nó quý vậy ha, vàng quý lắm mà, nhưng mà cái nguyên tắc này nó còn quý hơn vàng nữa. Nếu mình thực tập được là nó quý hơn vàng. Tôi xin lặp lại anh chị em, cái nguyên tắc thứ nhất là nó là mỗi nghiên cứu sinh viên quý học phải luôn luôn có một đời sống trong sạch. Đời sống trong sạch. Làm thế nào để có đời sống trong sạch? Anh Đền biết không? Tại sao bà đưa ra cái nguyên tắc này? Con nó đơn giản, đâu có gì. Rất dễ chứ không phải khó đâu. Không phải dễ đâu. Nếu mà dễ là người ta thành tiên, thành Phật hết rồi. Không dễ đâu. Cái nguyên tắc thứ nhất này, một đời sống trong sạch. Tại sao bà dám nói như vậy? Bởi vì chúng ta đa số nhân loại đều sống trong cái hồn thú nè, khó lắm chứ không đơn giản đâu. Anh chị em suy nghĩ đi, mình trước khi mà mình ý thức được cái mình hướng về vấn đề như vấn đề tâm linh, mình và mình đã sống trong hồn thú rồi, mình chưa tu á. Nhất là những người mà chưa biết gì thâm học, chưa biết gì đạo, chưa biết gì mà tín ngưỡng gì hết, là những người đó sống trong hồn thú rồi, thì làm sao mà có mình sống trong sạch? Thì em thấy không, chính cái nguyên tắc thứ nhất bà mới nhắc nhở mà. Chúng ta đừng bao giờ sống trong cái hồn thú, hồn người thú, gọi là human element soul. Phải cố gắng làm sao mình sống trong hồn người thú,
hồn thú mà phải cố gắng sống vào người mới thực sự thực hành được cái quy tắc thứ nhất. Không đơn giản đâu, anh cho em thấy không? Human soul là hồn người. Mình muốn sống với hồn người thì phải làm thế nào? Bởi vì đa số chúng ta mà đây chúng tôi nói rằng anh chị em vào cái rung thân học này, ở đây bây giờ thì anh chị em sống với hồn người, nhưng bước ra khỏi rung rồi anh chị em sống với hồn thú, nói một câu vậy, anh chị em có
rồi
còn anh ngay thì sao? Thì tôi nói vậy đó, không bước ra khỏi rung này là sống với hồn thú đấy.
Anh có vậy không? Tụi tôi như vậy, còn anh có vậy không?
tôi nói vậy nhưng mà bởi vì tôi chỉ nhắc nha, làm để nhắc để mình bởi vậy nên thành tôi mới nói một người mà tu theo tâm học á thì phải mua hai cái hũ, một cái hũ đựng đậu đen, một cái hũ đựng đậu đỏ, để mà kiểm soát con mình lúc nào mình sống hồn thú á thì mình bỏ vô hộp đậu đen bên này, lúc nào sống hồn người thì bỏ hộp đậu trắng bên này, để mình kiểm soát được. Đấy, đó là cái quy tắc mình sống như một đời sống trong sạch đấy. Đó, đó mình cười ha.
Ông phải ông hai thấy căng thẳng quá không buồn ha. Ông hai nói chuyện vui vui. Bây giờ để tôi nói tiếp cái đoạn này nhé. Ở trong cái bài mà so sánh và Blavatsky với lại ông Victor đó, lời dạy đó, thì trong này cũng phản đối cái chuyện là ông Victor viết rằng là có ba luồng sống sinh hoạt đến từ ba vị Thượng Đế. Họ nói là chuyện nó không thể xảy ra được, tất cả chỉ có là đến từ vị Thượng Đế thứ ba thôi. Mà cả ba đó là cái vị Thượng Đế thứ nhất đó là đến từ cái vị mà Unmanifest, tức là một cái vị bí ẩn đó, Darkness đó. Rồi cái vị thứ hai là tới từ vị thứ nhất, và vị thứ ba là tới từ vị thứ hai. Mà từ cái vị thứ ba đó là sinh sản ra tất cả nhân loại rồi hành tinh mọi thứ, là từ cái vị thứ ba, chứ không có vấn đề là ba vị tách riêng ra rồi mỗi vị đưa xuống một luồng sống sinh hoạt. Tức là cái nhóm của ba giáo kia này phản đối hoàn toàn cái giả thuyết của ông Lister là ba vị đó là vị làm ra ba luồng sống sinh hoạt riêng rẽ, là cái chuyện đó là họ cho là sai lầm. Bởi vì cái vị thứ nhất không bao giờ làm ra một cái gì riêng rẽ mà không thông qua vị thứ ba. Tất cả đều phải thông qua vị thứ ba. Bởi vì vị thứ nhất là emanation, tức là giống như là tỏa ra vị thứ nhì, và vị thứ nhì tỏa ra vị thứ ba. Rồi vị thứ ba là làm ra tất cả mọi vật. Thành ra bao nhiêu cái điều mình học xưa nay đó thì mình đọc lại về bà Blavatsky thì không giống nhau với ông Lister. Nhưng mà những người mà theo ông Lister, bà Nibergen thì họ phản đối, họ nói rằng là những người tới sau lại giỏi hơn những người tới trước, thì họ cứ nhất định họ bám chặt vào ông Lister với bà Nibergen. Họ nói rằng bà Blavatsky là tới trước thì yếu hơn những người tới sau, hậu sinh là hay hơn. Ba người là ông Church với bà Blavatsky với ông Brooker là họ dạy giống nhau. Còn ông Lister với bà Nibergen thì dạy giống nhau.
Theo con nghĩ thì mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau cơ.
Nhưng mà họ nói trái ngược hẳn với nhau.
Dạ.
Vấn đề là
mỗi người. Dạ. Thì mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Giống như cái giấc mơ mà con nói với cô đó, thì cô nói không, mình đừng có quan tâm nữa, mình lo cho mình được rồi. Cái cô nghĩ như vậy. Mình con thì tấn trước đất mắt làm sao mà mình không theo được để mà mình khuyên với cô đó thằng vậy á cô. Mỗi người ta có một cái nhìn khác nhau, xong rồi người ta biết khác nhau, nhưng mà ai muốn theo ai theo, cái nghề lại cụ dân cũng nói vậy á.
Mỗi người có hành động khác nhau, nhưng mà nếu mà cái các cậu biết trái ngược nhau thì mình biết theo ai?
Dạ, cái đó mới sao.
Ừ.
Dạ.
Cũng như là ông Lý Victor nói là hút thuốc lá thì sẽ bị cứng cái lưng nguyên tử. Còn bà Blavatsky nói hút thuốc lá ok, bà ấy hút đầy ra, bà đâu cứng gì đâu.
Theo con nghĩ vậy nè, khi mà một người á, một người mà nhập tác để dạy hành đạo á, thì họ cũng không có cần phải xuyên qua cái lưới nguyên tử hay gì mà cứng hay không cứng. Nhưng mà chỉ là mình chỉ là hút thuốc lá là nó có hại cho bản thân vậy thôi. Chứ con thấy là có những người á, người ta về, người ta nhập tác. Một phát những cái những người còn sống, người ta về người ta nhập phát xong người ta vẫn hút thuốc lá. Rồi người ta chữa bệnh rất là hay nha cô. Chữa bệnh hay lắm á, chữa bệnh mà hả, không có ngờ được đâu. Thì con nghĩ là cái cứng cái về lưỡi nguyên tử gì
đó là cái lá không có ảnh hưởng gì nhiều đâu, trừ khi mình hút quá, mình hút quá thì mình bị ung thư thôi, ráng chịu.
Nhưng mà có điều hút thuốc lá thì nó vào cái thành phần những cái người người ta không người ta điền quá rồi, bây giờ người ta hút rồi con nghĩ nó chẳng có cứng cái lưỡi nguyên tử gì đâu. Thì nhưng mà người ta vẫn hút thuốc lá rồi có những gì người ta cứ về, người ta học thì người ta dạy này kia.
Tôi cũng có một bà bạn của mẹ tôi đó, bà ấy hút thuốc lá đi à. Bà hút quá trời luôn, bà ngồi đến bệnh trượt, bà cứ ngồi bà hút lia. Xong rồi có một ông nữa, ông thị sĩ là Quỳnh Chi đó, ngày xưa thì ông hút thuốc lá một ngày một bao, bây giờ ông tăng được một ngày hai bao.
Hút hơi bị nhiễm.
Mình phải hiểu hút thuốc lá đó mà là bà do là bà quá nhạy cảm đi, với lại do đó bà phải hút thuốc lá để chi, để bớt cái sự nhạy cảm lại, để bớt cái sự tiếp xúc lại á. Chứ đừng có hiểu là hút thuốc lá nó có hại.
Chắc cái đó là theo ý mình lý luận thôi.
Cái đó là
mình lý luận thôi.
Cái vấn đề mà rõ ràng là khi mình làm những gì mà cho người khác mà nó động chừng đó, thì rõ ràng cái mức độ thanh nhẹ của mình nó bớt đi liền à. Giờ
tôi
muốn thử
anh
thật đi,
tôi
muốn biết
về
gì.
Thì nhưng mà thế này này, tại vì có nhiều những người văn sĩ đó là họ chuyên môn ở hút á, mà trong khi họ hút họ lại có cảm ứng, vậy thì họ đâu phải là hoàn toàn vật chất, đâu phải giống như ông nói là hút thuốc lá nó bị cứng cái lưỡi nguyên tử rồi mình trở thành là duy vật. Mà tôi thấy là mấy người là nghệ sĩ họ lại càng hút thật nhiều hơn người bình thường, họ đâu phải là mấy người duy vật đâu.
Cái hút thuốc lá nó làm cho cái gì á, nó làm như những người đó là thích mình.
Cái thần kinh là một chuyện, nhưng mà ông Lý Victor ông nói rằng là nó làm cứng cái lưỡi nguyên tử, làm hư cái lưỡi nguyên tử, làm nó giống như là đóng băng, đóng vôi lại đó. Thì ở đây họ phản đối, họ nói rằng là những gì ngày xưa không ai nói như vậy hết.
Con thì con không nghĩ vậy, nhưng mà theo cái sự hiểu biết của con á, thì mình hút thuốc lá nó làm cho nó mờ cái con mắt chính giữa trán á, cái con mắt nó kêu bằng trước ba con dạy con quên rồi, con đi với ba con dạy con quên rồi, nhưng mà đại khái giống như là cái con mắt thứ ba á cô. Dạ, đại khái giống như cái con mắt thứ ba á, tại vì ba con hay dạy con. Nếu giống như ba con nói là khi mà mình uống mình hút thuốc lá đó, thì cái làm cho mờ cái con mắt thứ ba đi, cho nên là mình khó có mở thần nhãn được, là ba con dạy con vậy đó, là ba con dạy con trong giấc mơ thôi, tại vì con trong giấc mơ con hay nhớ lại, giống như cái chuyện mà trong giấc mơ vừa rồi con nói cô, xong rồi do cái giấc mơ đó mà con viết cái bài nó hay cái lên Facebook, người ta phá cái trời luôn á, chứ người ta tìm ta làm quen không hết trời nhiều. Thì con trong giấc mơ thì con đi với ba con, người ta con có dạy là những người mà con hút thuốc lá nó không có ảnh gì, nhưng mà nó chỉ có ảnh hưởng với cái con mắt thứ ba. Bây giờ mình đang tu học thì mình rất là thích, nhất là những người khái mở thần nhãn á, thì không nên hút thuốc lá, thì nó sẽ làm mờ đến cái con, nó làm hại đến cái con mắt thứ ba, nó là như vậy. Chứ không có, con không có nghe ba con nói là tính cái lưới nguyên tử hay gì. Nghĩa là những người nếu mà mình muốn tu mình thiền, có những người rất là thích mở thành ngã đó, thì không nên hút thuốc lá thì nó sẽ làm mờ đi con mắt thứ ba, và lúc đó mình không có mở thành ngã được.
Cái mắt thứ ba là nói theo dân gian đó, còn nói theo đơn học là giữa cái thế giới vật chất á, của vợ chồng đó, với lại thế giới mà thế giới đó, nó ngang bởi một cái tấm tấm lưới đó, nó nói theo đơn học đó, là thực chất là hai cái đều giống nhau hết. Và Hồi Phúc có nghe một thông tin nữa, nhưng mà tại vì chưa có thời gian để hỏi và kiểm chứng, tức là mình khi mình ăn đường nhiều quá nó cũng làm cho cái tấm lưới đó nó bị chai cứng nữa. Tại vì đường bây giờ chắc nó học nhiều lắm.
Không, nó nói anh Phúc vậy nhiều lắm. Nói chung không phải đường đâu, Việt Nam mình ăn cái gì cũng học hết trơn á, cái gì cũng vậy hết trơn á. Anh hay gì nước ngoài người ta nói ăn thịt ăn cá rồi nhiều á thì nó bệnh, ăn trái cây rồi nhiều thì tốt. Nhưng mà thiệt là ở Việt Nam mình á, cái gì nó cũng dùng chất hóa học hết trơn á. Ăn thịt, ăn cá, ăn trái cây gì nó cũng bị hết trơn á. Chứ không phải đường không.
Cái đường á, cái tim nó chắc là tim vịt đó Phúc. Tại vì mấy chất khác còn nhiều chất hóa học hơn đường. Còn đường này người ta, đường thì đường trắng thì nó có cái chất hóa học tẩy trắng. Thì có lẽ đường trắng không tốt lắm so với đường vàng. Chứ còn nói chung chất hóa học thì ở đâu cũng có hết mà. Còn cái vấn đề thịt là chuyện khác, vấn đề thịt mới là vấn đề chất hóa học ở trong rau thì chuyện khác nhau. Tại vì cái thịt nó không những chất hóa học nhưng mà nó có những cái vía của con thú đó, mới là những cái sự đau đớn của con thú đó.
Khi mà mình giết nó mang cái lòng hận thù của nó đó, nó đi theo luôn, mình ăn thì mình bị ảnh hưởng.
Với lại ngoài ra đó, thì mấy cái ông bác sĩ nó không điều tra kỹ lắm, thì ông ấy làm bằng là thống kê ở những thứ càng nghèo chừng nào thì càng ít bệnh chừng đó, nhất là những cái bệnh mà khó chữa như là bệnh tim, bệnh tim rồi bệnh phong thấp rồi bệnh về đứt mạch máu rồi bệnh tiểu đường đó, bốn cái bệnh đó là bệnh khó chữa nhất. Mà bệnh tim là chết nhanh nhất, còn cái bệnh rất mạch máu óc là liệt. Thì ở trong mấy cái viện dưỡng lão ở bên này này, khi mà tôi vô thăm thì thường thường là mấy ông bà già là phải ngồi xe lăn. Tại vì khi mà họ bị liệt rồi đó thì con cái họ đi làm, đâu có ai ở nhà để mà phục vụ, đâu có người làm giống như là ở bên Việt Nam. Thành ra phải gửi vô viện dưỡng lão thôi. Mà thường thường mấy cụ ngày xưa sang đây là ăn thịt bừa bãi, tại vì thịt bên này nó rẻ quá, nó cũng rẻ như rau. Thành ra ăn quá nhiều thịt, nhiều khi mà tôi đi ra một cái siêu thị là một cái xe người ta chất đầy thịt không mà cả tảng thịt đỏ bỏ vào ngăn đá. Mà tôi đến nhà cô bạn, nghĩa là cái ngăn đá của cô ấy không một chỗ để thịt, để cá nữa, nó còn tràn lan ra ngoài. Họ thích ăn thịt đến như vậy. Thành ra là ăn thịt quá thì quá đất luôn. Thành ra những nước mà càng văn minh chừng nào, mà những nước càng giàu chừng nào là càng nhiều bệnh. Bây giờ coi như là cả mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ một năm là đổ vào tiền thuốc của người Mỹ đó, năm nào cũng vậy. Mà chung quy là tài ăn thịt.
Chứ là con thấy gì nè, cái nước mà càng phát triển mà như con người ta ít có phát triển cái lòng nhân tâm lắm con. Ngay cả những cái người mà con thấy ở đây vậy đó, họ già quá chứ họ cũng không phát triển lòng nhân. Và cho nó là khi mà người ta không có phát triển lòng nhân như vậy á, thì họ cứ ăn rồi họ không biết nhân quả, không biết gì chơi á. Cho nên lúc cuộc rồi họ ăn thì quá rồi họ đổ vô họ bệnh không à. Giống như vừa rồi con nói cái giấc mơ của con là cái con, tại vì nó còn con chát chứ cô chắc nó cũng không rõ lắm. Đó là ba con đi với ba con thì thấy cái cô này cô cũng bằng tuổi con. Nhưng mà cô buồn lắm. Cô buồn thiệt là buồn luôn, cô buồn lắm. Cái cô mới dắt ba con với con về cái nhà cổ. mình thấy cái nhà cổ rất là giàu lắm. Cái cổ mới chỉ ba con với con là, ba con mới nói là tại sao mà con ngồi á, thì cổ mới chỉ ba con, cổ nói đó, đó cái người chồng cổ đó đang ngủ với lại cái người vợ mới cưới. Còn hai đứa con cổ mình thấy tội lắm, một đứa thì nó nằm ở cầu thang á, nó nằm ở cầu thang, còn đứa thì nó nằm ở gần gần cạnh đó đó, hai đứa nó nằm chèo eo vậy mà tội nghiệp ghê đó. Cái hỏi cổ là hồi lúc mà còn sống làm cái gì, cổ nói cổ làm cái toán. Nó hỏi cổ là hồi lúc sống có làm bất lợi gì cho ai không, cổ nói không có làm bất lợi cho ai hết trơn á. Mà lúc mà cổ làm thì con biết cái người kế toán mà, con đi làm con biết mà, mấy nhỏ kế toán nó ăn chặn của mình lắm. Cái tiền hoa hồng á là cái người mình bán bảo hiểm mới làm mình ăn, cái tiền đó là tiền của công ty cho mình mà, cái tiền nó cùng mình mà, nhưng mà nó ăn chặn dữ đó. Cái hỏi cổ chết rằng tại sao cổ chết, thì cổ nói là cổ chết vì bệnh ung thư. Thì đến đó cái tự nhiên con giật mình nó chạy. Nhưng mà mấy hôm sau thì do những cái này kia nó xảy đến nhiều quá rồi, cái mình hình như là cái tinh thần mình nó cũng không ổn, cho nên là mấy nay con cũng không có thấy cô đó, rồi ba con cũng không có dắt con đi. Thì do có người không biết là con chuyện tại ở Việt Nam nên con nói chuyện về người Việt Nam. Việt Nam mình á, nó bị cái gì mà ăn chặn được của người ta là ăn chặn à. Nó nói là hả, con có biết nhân tình đạo nghĩa gì hết trơn á. Nếu khi nào mà tốt lắm, tại sao con nói đối tượng nó tốt trong đám khách hàng con, nó là trong đám khách hàng mình vậy đó, thì nó là người tốt, nhưng là nó không có ăn chặn. Còn có những người khác là nó ăn được, nó ăn chặn mình, mà nó giàu lắm mình nó vẫn ăn chặn, mình ăn chặn mà con. Nó là như vậy á. Cho nên con nghĩ thì bệnh hoạn là đúng rồi cô.
Cô nghĩ là cái vấn đề giàu hay là nghèo nó không có ảnh hưởng đến tâm tính người ta. Nhưng mà những người mà tham lam nó thì thường thường họ giàu. Người tham lam nó thì họ chỉ nghĩ đến tiền thôi, thì họ lo làm tiền cho thật nhiều thì họ giàu. Nhưng mà cũng có nhiều người giàu nhân đức lắm, chứ không phải là tất cả người giàu đều xấu.
Mà dạ, đúng.
Nói rằng là người Tây Phương họ giàu quá rồi, họ ích kỷ, họ chỉ biết ăn thịt thôi, thì là thực ra là họ không biết. Chứ nếu mà họ mà nhìn thấy mấy cái cảnh đó thì họ cũng không thích ăn thịt. Tại vì ở bên Tây, thực ra đó, cô thấy người Mỹ ở đây họ còn ăn chay nhiều hơn người Việt Nam. Những người Việt Nam có thể sụp quả ăn chay rất là khó. Mà ngược lại mấy người ngoài quốc đó, họ tại vì họ sống, họ lớn lên đó, họ xem những cái phim hoạt họa đó thì họ thấy chó mèo này kia, họ thấy nó cũng thông minh, nó cũng dễ thương giống như người á, thành ra họ cũng có lòng nhân lắm. Ở trên
thế là như vậy. Con ý con nói là có những người giàu người ta cũng tốt. Con thấy cái trong cái bài viết của con đó, thì có những người giàu tốt, có những người xấu rồi này kia, con không biết đầy đủ lắm á. À, có những người ta rất là giàu nhưng mà người ta vẫn ích kỷ, mà họ tham lam lắm, không biết để làm gì nữa. Rồi rốt cuộc rồi con cháu họ hả, nó đi học, đi du học nhiều nước lắm, du học bổ lá luôn. Bổ lá nghĩa là cái chỗ mở Việt Nam mình à, là chỗ cây nghiện ma túy đó cô.
Trời.
Dạ. Yeah. Thì có những người ta cũng rất là tốt. Rồi có, nhưng mà những người tốt thì theo, tại vì con đi bán bảo hiểm thì con biết là con nhận thấy là như vậy. Những người tốt á thì con người ta cũng tốt lắm cô. Con người ta học thành tài, con người ta về người ta mấy đứa con á đi học du học về nó về nó tiếp cha mẹ nó để nó phát triển cái doanh nghiệp cho cha mẹ nó lên. Còn có những người rất là xấu lắm, mà anh nói là giám đốc rồi này kia mà xấu tính lắm, rốt cuộc cái tiền bạc đó nó rất là vô mà, cho nên con họ đi du học rồi không có phải là giỏi giang gì hết, đi du học rồi bao nhiêu nước rồi rốt cuộc thì về vô bó lá nằm. Thì mình thấy lại là cái người này họ cũng xấu quá trời luôn, chứ họ không có tốt.
Thường là quả báo không nhắm tiền.
Dạ. Cho nên cái tài con mới biết là do cái sự kinh nghiệm của con rồi trong cái giấc mơ của con nữa. Nhưng mà mình tốt là mình để lợi cho đời con cháu rồi luôn. Tại vì thưa con thấy là khi mà người ta làm điều xấu thì họ lấy tiền đó họ làm gì, họ cũng nuôi con họ cô. Mà con họ nó lãnh cái nhân quả đó. Mặc dù nó không biết nhưng mà nó vẫn lãnh cái nhân quả đó.
Thường thường là những người mà có tôn giáo đó thì họ biết sợ trời, sợ đất, họ biết sợ nhân quả thì họ đỡ hơn chút.
Họ cũng đỡ già, thì những đứa con họ tốt. Còn những người mà đã xấu quá thì họ con họ không có ra gì hết trơn con. Không phải là con nói tất cả những người già xấu, nhưng mà có những người tốt, có những người xấu. Còn có những người mình đừng suy nghĩ người ta nghèo nha, người ta nghèo nghèo nhưng mà cái tấm lòng người ta cũng tốt lắm đó cô.
Có nhiều người họ không biết lo cho kiếp sau.
Dạ, nó là như vậy.
Mới đây thì là cô mới lên trên YouTube xong cô mới đánh chữ học sinh đánh nhau. Học sinh đánh nhau thì là quá trời quá đất cả mấy làn cái YouTube. Nó đưa ra là học sinh mà phần nhiều là nói riêng Bắc. Thành ra mấy miền Bắc đó là nó đánh nhau rồi nữ sinh nó lột quần lột áo xong nó bú lại nó đánh rồi đứa đứng quay phim tỉnh bơ nó quay phim. Rồi người đi đường không quan tâm. Đó là học sinh miền Bắc là dữ lắm, đánh nhau là ghê gớm. Nhưng mà đến lúc mà cô đánh cái chữ học sinh như sờ mó trong lớp thì là đây ra mà trời ơi toàn phần nhiều nói tiếng Trung với tiếng Nam. Thành ra thấy có hai cái tập tham á là ở miền Nam mình là bị nhiều, còn tập sân á là mấy người ngoài Bắc bị nhiều.
Tham á, con thấy đúng rồi, con nói á, người chân họ tham dữ lắm rồi, tham kinh khủng á.
Mà thôi mình đừng nhắc tới mấy cái tật xấu, không có thì mình vi phạm luật, vì không nên học là không có được nói xấu.
Mọi người thấy rồi, người Nam á thì sống một cách người Nam họ tốt lắm nha, họ sống họ chẳng biết ngày mai đâu nha.
Thì tại vì
thấy là người ta nói đúng,
tại vì họ có đầy đủ không nên nói chết. Còn mấy người miền Bắc miền Trung mà lỡ quá không có tiền là đến khi bão lụt là chết hết, thành ra họ phải về chữ phòng ngờ lương thực, nhất là mấy người ở xứ lạnh đó, họ bị lạnh họ cũng chết nữa.
Vậy con nghe nói là vừa rồi trên TV quay mấy cảnh mà bên Mỹ bị đóng băng đó cô. Biết đóng băng gì nhiều quá, chỗ có mình chỗ cô không cô?
Không, chỗ cô thì nóng lắm. Nhưng mà cũng hơi bất pháp, con đi ra đường cũng phải bảo lạnh. Nhưng mà cũng vào nhà thì cũng nóng.
Còn chỗ tuyết đóng băng này kia là bão rồi nước lũ dân là không có thật sự to
không? Không có người chết á. Thì thường thường là mấy cái miền đông, miền trung là giữa nước Mỹ đó. Mấy cái vùng đó nó xa biển đó, thành ra cái khí hậu nó khắc nghiệt lắm. Thế mà lạnh là lạnh quá, mà nóng là nóng quá. Còn mình ở gần vùng biển, khí hậu nó dễ chịu. Tại vì cái nước nó giữ lại nhiệt độ, thành ra mình ở đó mùa đông mình không có lạnh. Nước nó giữ nhiệt độ rất là lâu. Ví dụ như là ở đây mà đêm cô lạnh nhưng mà đắp chăn mà không đủ ấm thì cô mang một chai nước nóng khoảng chừng 60-70 độ thôi, xong rồi để dưới chân nên là tới sáng nó vẫn còn nóng luôn. Nó cũng nguội bớt nhưng mà nó cũng còn ấm lắm. Nó thấy là cả một đêm như vậy mà nó không có mất nhiệt độ bao nhiêu. Bây giờ mình nghỉ nhé. Mình nghỉ là tuần sau mình họp tiếp. Có ai có ý kiến nữa không?
Ra ý kiến, anh lấy ý kiến ấy, anh có ý kiến anh Phúc.
Dạ nghỉ thôi đã, bây giờ rồi nghỉ sớm hả?
Thôi nghỉ.
Dạ.
Nghỉ đi ngủ sớm tốt.
Phúc thì thấy mọi người bàn tán về sự mà thuốc lá rồi thật sự đó thực chất mình phải phân theo cấp độ thì nó mới hợp lý. Thì hút lá thì dĩ nhiên nó sẽ làm cho cái mạng lưới thử không phải là một số một chiều sẽ dài ngày ra, nhưng mà rồi ở thực thì nó mau hơn. Ví dụ vậy rồi cái hạn như cái mà đường quá thì phải lâu hơn nữa. Nói gì vậy? Mình phải phân ra từng cấp độ vậy đó, để mình biết mình phòng ngừa.
Ăn được nhiều quá là thế này này Phúc. Ví dụ như mấy người Mỹ đó ăn ngọt dữ lắm. Họ rất là thích ăn bánh ngọt, mà mỗi lần mà họ ăn cái bánh mà nó giống như là gọi là donut đó. Tức là cái bánh nó giống như cái bánh xe đó, ở giữa nó yệt như cái bánh xe đó, giống như cái hào quang đó. Cái đó gọi là donut, rất là ngọt. Mỗi lần mà tôi ăn vô là tôi đâu có ăn được. Hồi ngày xưa mới đầu ăn vô ngọt lắm, toàn đường không à, ghê lắm. Thì đại loại ăn những cái thứ như thế là nó nhiều đường vào người lắm, thì nó âm nó không có tốt. Ngay cả ông Osawa ông nói đừng ăn đường. Nhưng mà nếu mình ăn chút chút thì không sao, tại vì thí dụ như là mỗi bữa ăn cái nấu canh nhé, phải cho muỗng cà phê đường vào trong nồi canh. Thì ăn nhầm gì đâu, chẳng sao ấy, cho nó ngon thôi.
Anh Phúc biết sao không? Nhìn nè, thì em thấy á, những người mà bị tiểu đường á, là tự nhiên khi mà bị tiểu đường là ăn đường nhiều lắm. Và cái bệnh tiểu đường á thì, bà đã đang bệnh tiểu đường em biết mà. Bệnh tiểu đường á thì nó sẽ qua nhũn não không biết gì hết trơn á. Ở đó anh nhớ
bà bị tiểu đường lắm, có khi nó thúi chân nè.
Nhưng mà cái bệnh tiểu đường á thì nó liên quan với cao huyết áp, rồi nó nhũn não. Đó là những người mà bị bệnh cao huyết áp á thì uống cái thuốc Adalat thời gian lâu là nó bị tiểu đường. Xong rồi bắt đầu nó sẽ biến chứng qua này kia hình lâm hết á.
Tức là chất máu của người đó, mình cứ uống thuốc nhỏ nó ra bệnh kia.
Chứng phần này mình bàn cách gì đi cho nó phù hợp. Tức là bây giờ mình nạp như trong người á nhiều cái độc quá, bây giờ làm sao thải ra nửa người cho mũi tiếng hết.
Nói chung á thì là trong cái video của mấy ông kia đó có nhiều video lắm. Thế rồi như là có một cái video nói về cách chữa bệnh tiểu đường, thì ở trong một cái trại đó ông ấy cho ta toàn là ăn đồ thực phẩm sống xít thôi, thứ nhất là trái cây, thứ nhì là rau tươi, rồi ông cho ăn chút cơm gạo lứt này nọ, nhưng mà phần nhiều là trái cây rau tươi với các thứ đậu, rồi không có ăn thịt cá gì cả. Một tháng sau là không ai cần uống thuốc nữa cả, mấy người tiểu đường nặng cũng vậy, bỏ thuốc dần dần từng ngày một, sau 30 ngày không còn thuốc nữa. Nhưng mà về thì họ cũng phải chịu khó giữ cái thực phẩm chay đó. Cho nên ăn chay mà ăn nhiều đồ tươi sống là một cách chữa bệnh tiểu đường. Không những chữa bệnh tiểu đường còn chữa các bệnh tim mạch, bệnh các bệnh về mà cái máu nó bị dơ hay là cao huyết áp. Đó, cái thuốc chữa bệnh nó chỉ có cách là ăn chay và ăn nhiều thực phẩm tươi sống. Còn nếu mà mình ăn quá nhiều trái cây á, tại vì có một cái trường phái ở bên này ăn toàn trái cây, uống nước trái cây thôi. Nhưng mà ông phản đối trái cây, ông bảo trái cây rất là âm. Cho nên những cái người mà theo cái trường phái trái cây đó thì họ phải ra nắng, mỗi ngày phải ra nắng chừng nửa tiếng trở lên. Thì họ mới đủ cái chất khí dương để mà họ không bị bệnh. Chứ nếu không thì họ sẽ bị âm quá, rồi âm quá nó cũng ra nhiều bệnh, nó bệnh phong cấp, bệnh tiểu đường cũng là mấy bệnh âm. Đầu tiên cũng là bệnh âm luôn.
Việt Nam là bây giờ có bệnh gút nữa đó cô.
Bệnh gì?
Gút á.
Dạ,
gút
đúng
là ý kiến là bệnh đó, bệnh thấp khớp đó. Hả?
Tôi là ý kiến là mình không trả tôi những cái chất độc như cơ thể. Nhưng mà bây giờ mình thử coi chẳng hạn như bây giờ mình không có điều kiện đó thì bây giờ cái cách nào mà mình làm cách nào đó để mình thải ra khỏi cơ thể những cái độc mà mình đã nạp vô
không? Có cách là uống nhiều nước thôi, chỉ cách là uống nhiều nước thì tiểu ra thôi, chứ còn làm cách nào thải nữa, nó chỉ có thải đường tiểu thôi, hoặc là tập thể dục đổ mồ hôi ra, mồ hôi cũng là một cách thải chất độc.
Em có ý kiến anh Phúc, em có ông thầy Phúc Nam á, hay lắm anh Phúc. Ở thành phố không, chứ em nói anh á, em nói là khi mà mình uống thuốc nam của ông luôn là mình mỗi ngày mình đi chơi đi tiểu rất là thông, mà mình không bao giờ bị bón hết trơn á. Rồi mình uống một thời gian sau mình đi khám bệnh rồi này kia, rồi mình máu rồi được tốt lắm. Thuốc nam cũng rẻ lắm mà, ông chữa được nhiều bệnh lắm.
Vấn đề là cái này, vấn đề là cái thuốc nam nó chứa được phong cho mình. xong rồi mình lại tiếp tục cái lối sống lúc trước của mình, thì mình lại nạp vô những cái chất đó, mình lại phải đi tìm ông thầy thuốc, cứ thế cái vòng luẩn quẩn. Thành ra cái chữa tận gốc là cái cách ăn uống, không cần thuốc, không cần gì cả, cứ theo mình ăn uống như thế thì cả đời mình không có bệnh.
Nhưng mà có điều khó như vậy nè.
Đúng rồi, cô đúng nói cũng đúng. Tức là bây giờ mình đang đưa ra ý kiến là bây giờ mình muốn thải độc ra thì mình sử dụng thuốc để mình cân bằng cái năng lượng trong cơ thể mình để cơ thể mình có thể thải những cái độc. Bây giờ ông hai có kiến gì khác không?
Em có một cái bài thuốc hay lắm anh Phúc, em có một cái bài thuốc này nè hay lắm. Một cái bài thuốc của em nói chung là em cũng học được ở cái này là cái ông này chắc cũng tin hay gì á. Là cái anh biết không, mình 1 ký đường phèn và 1 ký chanh, 1 ký đường phèn và 1 ký chanh á, thì anh cắt chanh ra xong rồi bắt đầu anh nặng ra nước, cái đầu chanh anh để ở dưới, xong anh để chất đường phèn lên, xong rồi anh đổ nước chanh lên. Một thời gian sau thì tự nhiên nước chanh với lại đường phèn nó dung hòa với nhau á, cái là nó tan ra nước hết. Mỗi ngày anh uống một cốc vậy đó, hay lắm. Anh thấy nó rất là hay.
Thì cũng đâu cần đường phèn với chanh, mình chỉ cần uống đi nó chanh đường là xong.
Không cô, cái đó là một cái bài thuốc, mà một bài thuốc đó là của người đó hình như là tiên á. Cô có nghe, hồi đó anh Quốc có nhớ là cái vụ mà người ta có nói cái sự sự kiện 21 tháng 12 không? Cái đây 2 năm á. Anh Quốc có nghe người ta nói không? Cái đây 2 năm người ta có nói là 21 tháng 12 á.
Trời ơi, mình cũng
thấy
đoán.
Bây giờ mình trở về vấn đề chính đi, tức là theo Bình đó thì mình sử dụng thuốc để mà mình thải đi độc. Thì ông hai lại có ý kiến gì không? Ông hai có ý kiến gì không?
Tôi cần thuốc mà không như tôi này tôi đâu có thuốc men gì, tôi giống người bình thường à.
Người
thiền á
cũng tốt
nhờ. Vì thấy nó thiền hết à, nhưng mà cái quan trọng nè anh về em không, ở tôi nay 80 tuổi rồi, nhưng mà thật sự bởi vì hồi xưa trước khi mình đi tu đáng lẽ mình tu từ lúc nhỏ nha, thì có lẽ mình sống tới 120 tuổi như hy dân nhỏ hòa thượng nhờ thiền như vậy đó. Thiền rồi còn phải thực tập pranayama nữa. Làm sao mà thực tập pranayama thì không có bệnh gì hết rồi.
Nhưng mà ông này cũng ăn chay mà phải
không? Ăn chay trường hơn 40 năm rồi. Ăn chay trường hơn 40 năm. Còn lúc đó ăn chay trì hồi mà tôi vô hội thân hợp năm 23 tuổi là bắt đầu ăn chay trì. Ăn chay cũng phải tập chứ không phải đơn giản, có cần thì mới ăn rồi được, còn không có cần ăn rồi bệnh táo bệnh lui rồi đi nhậu nhẹt rồi cũng bỏ à. Nên thành ra có ăn tu với cái này nữa nha. Anh cho em coi cái này mới là quan trọng nhất nè. Mình ăn thịt con gì là mình giấm thịt tắm với giấm con còn đó. Bởi vậy tôi học đó nè. Chị Phúc, cái cô gì, cô gì Phương à, cô gì đây, hay về Phúc, Phúc về của anh này đó, cô gì đó, hay về Kim, Kim, Kim Thu hay gì đó hả? À. Rồi tôi nói cổ ở bên Mỹ còn là phái ăn thịt bò lắm, thành ra ngu như bò. Đây cổ dậu gì, rồi bữa Phúc ơi, cô gì, cô Kim Thu, Kim Thu gì đó.
Tôi nghĩ anh hơi quá đáng á.
Cái vậy đó. Cái vậy nói mà. Bị
nói là có chậu. Có dậu. Tại cậu ăn thịt bò rồi.
Con thu vào.
Con thu lạ chứ. Lạ chứ chị Bảo Khanh với chị Thánh là chứ ai. Cô về này hình như cổ ở trong dương duy phân, cổ ta tu trong dương duy phân gì đó.
Cô ở đâu có tu gì?
Không có tu hả?
À?
Không, hình như cổ tu rồi, cũng về bên đây cổ, hình như cổ vô qua thiền đường của anh em mà có à, cổ có qua bệnh à. Cổ có tội tại gì em biết à, cổ có tội.
Cô ấy tu theo hướng.
À, tôi hay tôi hứng, nên tôi hứng. À, thành ra đó, để tôi nói tại sao vậy, bởi vì đó, xưa ông Đức Liên Tư đó, ông nói như thế này nè, ông có thành ngã không? Ông thấy những cái chỗ mà quầy bán thịt rồi đó, nghĩa là các dân linh, các tinh linh nó tối nó bu, nó ăn, nó hít, nó hưởng thôi đó. Rồi có những người, có nhiều con gái thật là đẹp mà lại cũng lựa thịt nữa. Cái ông thấy mấy con tinh linh nó bu vô cô đó. Rồi cái cô mua thịt về nấu cái thì giả tự như thịt với thịt heo, cổ ăn vô thịt heo chứ. Thì cái tánh của con heo, cái lúc mà con heo bị giết đó, thì nó cũng có sân hạnh gì đó, cái nó vô thành ra nên cái cầu đó đi từ anh thấy cái cầu đó cái tánh giống như con thú rồi, mỗi nhân thành ra người ta nói sống hồn thú là bởi vì mình ăn thịt ăn cá nên mình sống với hồn thú, thấy chưa? Chứ nếu mình không ăn thịt ăn cá là mình cũng giảm bớt thân phần ra, không mình đâu sống hồn thú. Mình ăn con thú nào thì mình giống con thú. Chính tôi nè, ở trong tôi hỏi cho chị nghe nè. Cái này mình biết là chính tôi nè, lý xã mà cái gì mình nghĩ còn nặng nữa. Hồi xưa tôi thương, tôi thấy con chó tôi thương lắm mà tôi lại ăn thịt chó. Thương con chó, mình nở con chó với mình thương nó mà mình lại ăn thịt nó. Mà chính cái này là tôi trả quả, tôi đã bị trả. Trước khi tôi thu, trước khi mà tôi giao thân hợp cho tôi bị người ta mời ăn, bởi vì hồi đó dân nhà quê như ở trên Bình Dương vậy, họ làm thịt chó họ ăn mà cậu vải đó, cái ổng làm thịt chó ổng cho ăn đi, ổng kiểu mày cứ ăn đi, mày ăn thử coi coi ngon không, rồi mình rút một miếng là chảy người dính, tôi dính liền. Rồi cái sau này á vợ sống, rồi sau này á tôi về dưới ở quê Cần Thơ cũng vậy, cái rồi bị ông già vợ tôi cũng ăn thịt chó. Anh lại mời à, mà tôi ăn chút còn hơn đó, mà sau này tôi phải trả cái nghiệp đó, trả cái nghiệp tôi thấy rõ ràng.
Nghiệp thế nào ấy?
Cái nghiệp sau cùng là mình ăn thịt chó là mình giống như con chó, tánh như giống y như con chó, rồi phải làm việc như con chó, nghĩa là mình làm bảo vệ đó. Thì thấy không, phụ cái nghiệp đó, bởi vì con chó nó giữ nhà mình mà, mình ăn thịt nó thì nó mình cũng phải giữ nhà cho người ta. Không có đơn giản đâu, tôi đã bị trả cái nghiệp đó.
Có
đơn giản đâu.
Giờ nói chung đó là hồi nãy giờ mình đang bàn về vấn đề là làm sao mình đẩy những tính độc trong người ra. Thì hồi nãy giờ ông hai nói thì mình gom lại ý là mình sẽ ngồi thiền và sử dụng cái hơi thở để đẩy tính độc ra cho người ra.
Có
tịch cốc
nữa đó.
Dạ,
đó
mình
làm đó. Chứ cái này nữa, hồi xưa tôi ăn thịt kỳ già nữa, tội mới chết chứ. Ơi, phải tánh tuổi tôi ăn thịt trà, thịt kỳ già thành ra tôi mang cái gì cũng bị kỳ già cả mũi hết à. Mới lỡ, mới lớn à. Bởi thịt trời chị mà không ăn thịt kỳ già thì chị thua tôi, nó ăn thịt già vậy đó. Mình ăn miếng một cái hồi trẻ mình không biết, với mình chạy quả liền, làm cái gì cũng bị đè cả mũi. Chị thấy không?
Ông hai, chị thấy cái gì? Mình làm cái gì cũng
không đủ hết. Hả? Mình ăn thịt rồi mình giống như rùa.
Anh hai ơi, cực quan đó. Anh hai nói người Mỹ họ ăn thịt bò ngu như bò, tôi thấy họ ăn thịt bò họ cũng thông minh vậy.
Nói chung là cái phương pháp của ông hai cũng rất là hay và Phúc cũng đồng ý, tại vì Phúc cũng sử dụng phương pháp đó, tại vì thực chất á mình ăn chay á là mình giảm bớt rất là nhiều, nhưng mà ở Việt Nam mình á do trong trái cây rau cỏ nó cũng nhiều chất độc lắm, thành ra ăn vô rồi trước sau cũng bệnh, nhưng mà có thể là lâu hơn người ta chút thôi, thì có thể mình sử dụng cái phương pháp thiền để mình đẩy cái độc ra. Vậy ngoài ngoài ra còn ai có ý kiến gì khác nữa không?
Thì
em nói thuốc nha. Bây giờ anh thuốc về ở quận 2 nè, anh thuốc mua đất ở nhà ở đây này, không khí trong lành lắm, mới ngày mình bắt không khí trong lành ngon mà mình bắt bệnh nè nè anh thuốc rồi. cái chỗ em ở nè, chị Tiền với lại cô Hường lợi thích lắm.
tại vì xung quanh nó không biết rất là trong lành, nó tập tốt lắm. Mà muốn nói cái gì á, anh về đây nè, anh muốn đắp anh cất nhà là mình hít thở không khí trong lành lý tiền giờ cũng hay lắm á.
Cái vấn đề mà đất ta mà cũng quan trọng đó nha. Thí dụ như là mình làm nhà trên cái bãi rác chẳng hạn, đó là mình ở đó sớm muộn thì mình cũng bệnh. Hoặc là làm nhà trên một cái nghĩa trang người ta san bằng đi là sớm muộn cũng bệnh. Hoặc là một cái ao hồ ở dưới đó, thí dụ cái hầm nước đó mà mình làm cái giường ở trên đó mình nằm á, là đương nhiên là mình cũng sẽ bị bệnh, tại vì những cái điện từ nó vào trong người mình á, nó bị rối loạn trong người là mình không thể nào điều khiển được cái cơ thể của mình rồi thế nào cũng bị. Hồi trước là nhiều người ở trong những cái nhiều người mà họ nghèo đó, ở trong những cái mobile home mà làm bằng kẽm đó, cái đó cũng hại lắm, tại vì cái kim loại nó làm rối loạn những cái sóng điện từ. Mình mà trong một cái xe hơi mà mình cứ ở ngày này qua ngày khác là mình bệnh, tại vì cái xe hơi nó làm toàn bằng kim loại. Cho nên là không nên ở trong một cái nhà mà toàn là bằng kim loại, nhà tôn hay là nhà tôn mà chung quanh tường cũng bằng tôn nữa là cũng thì bị bệnh luôn. Mình phải để ý cái trường điện từ chung quanh mình, nó rất là quan trọng.
Dạ đúng rồi, con nghĩ cô nói đúng á.
Thành ra ngày xưa người ta cứ làm những cái giường nước á, tức là người ta làm cái đệm người ta đổ nước trong đó. Nhưng mà nằm những cái giường như vậy là bị rối loạn trường điện từ là sẽ bệnh thôi. Thành ra bây giờ không có ai làm cái đệm nước nữa.
Anh Quốc có muốn ăn đồ rồi tâm lành nè, không biết tâm lành về đây nè. Anh nói nghe ở đây á, đất ở đây á người ta còn rộng dữ lắm. Anh về mà anh cất nhà xong rồi ở xung quanh đây nè, giống như tụi em trên đây quanh đây tụi em muốn tự trồng rau tụi em ăn à. Mà không có cần cái gì hết á.
Chỗ nào mà thấy có nhiều chim á là đất tốt á, người ta nói đất lành chim đâu.
Dạ. Đây nó vừa không khí trong lành nè, rồi đất nó còn rộng mến non luôn. Xung quanh đây mình muốn trồng cây ăn trái mình tự trồng rồi. Mình trồng rau đây này kia tự mình trồng mình đâu có chịu thuốc đâu, ok lắm.
Nhưng mà nói cho anh Phúc là điều kiện của anh ấy khác đâu có giống nhau. Mỗi người có điều kiện sống riêng.
Thì nói chung là cái nguồn nướng của người dân ở Sài Gòn bây giờ đang xu hướng là mình cũng đang cố gắng ăn rau sạch. Lại gạo sạch lại thì cái đó là cái hướng chung bây giờ. Thấy rất nhiều nhóm đã xúc tiến cái phương án đó. Và ra cái chỗ mình trồng được vậy là tốt rồi đó, cố gắng trồng nhiều nhiều lên rồi chia sẻ lại cho mọi người xung quanh như vậy.
Có nhiều người trồng tỉa mà họ mất lương đó, họ cứ mua những cái thuốc về là làm cho rau muống nó khổng lồ lên mà nó xanh mướt mà toàn là mấy thuốc độc à.
Dạ, nghĩa là bây giờ nó có cái ở Việt Nam á, nó ngay xài cái thuốc sống á cô. Độc lắm, cho nên người ta ăn người ta bệnh dữ lắm.
Trong cái trái cây á thì là nó muốn cho mau chín là nó cũng chát thuốc lên.
Dạ, ghê lắm. Mà giống như cái trái mà cái bơm á ở bên bển mình không biết sao, nhưng ở bên đây mình không nên ăn nha anh Phúc. Tại vì là em có nghe một câu chuyện này là có thật á. Cái nhỏ này nè, nhà ở quận 8, xong rồi nó lấy chồng ở Đài Loan. Nó lấy qua đó thì thằng chồng nó đó là chuyên môn làm cái làm một cái trái bơm á, anh biết không, xong rồi bỏ vô trong một cái hồ nước, mà nước đó nó cũng không biết nước gì nữa. Mà bỏ một cái hồ nước rồi xong bắt đầu sau đó vớt lên, bắt đầu đem đi rồi bán rồi xuất khẩu rồi gì đó. Thì hôm đó thằng chồng nó đi vắng, chồng nó không có nhà, nó mới đi nó bớt những cái trái cây ra lên. Nó bớt xong rồi cái nó té vô trong cái hồ nước đó, rồi bắt đầu nó té thì nó cũng không thấy xăng hết. Nó mới về nó thì khi chồng nó về nó mới kể cho chồng nó nghe là nó té thì có hồ nước đó là nó lên rồi này kia vậy đó. Thì thằng chồng nó kêu là bắt đầu mua vé máy bay rồi này kia cho nó một số tiền nhiều lắm, kêu nó về Việt Nam tức tốc. Thì nó về Việt Nam một thời gian, nó về Việt Nam thì bố mẹ nó cũng kể lại là nó vậy đó. Thì thời gian nó chết rất là lẹ cô, nó có thuốc cuộc đời nó rất là lẹ luôn.
Trời ơi,
chồng biết
vậy là độc lắm đó.
Dạ. Và thằng chồng nó biết thế nào nó cũng chết, cho nên là đưa tiền rồi nhiều lắm, kêu nó về Việt Nam cấp tốc mua rồi chế đây cho nó về Việt Nam cấp tốc luôn.
Vậy mà đầu đó người ta hàng ngày cái thằng nó rồi cũng bị chặt quà, chết hết là mất hơn vợ.
Dạ.
Còn cái trái đó thì nó giúp cho cái trái phát triển nó nhanh hay sao đó, nhưng mà mình té vô đó là nó nhiễm nặng lắm, vô phim cứu chữa chứ nó đâu có cố tình giết đâu. Nhưng mà bởi vì nó về về ta mà quan học họ biết cái trái bơm nó cần cái chất đó, nhưng mà phải sử dụng với cái tỷ lệ nào rất là ít vậy đó.
Cái nó không cố tình nhưng mà tại vì nó học cái cách này không phải cố tình nhưng mà quả báo
dạ. Cảm ơn nó chắc trễ hả cô?
Ừ, thôi ngủ nghỉ nhá. Bây giờ cũng 9:41 rồi. Rồi, chúc mọi người một tuần lễ vui, tuần sau gặp lại.